Xin chào các bạn.
Dạ anh
Chào
Bảo.
yeah.
Chào chào.
Anh Bảo, chào tất cả các bạn đạo.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn đạo.
Xin
Chào.
chào Huyền Minh Bảo nha.
Xin
Xin
chào
chào
các
anh
bạn.
Bảo, chào tất cả các
Chào
bạn
tất
đạo.
cả các bạn đạo.
Bảo, chào tất cả cô chú bạn đạo.
Bảo ơi, trước khi vào học con Dung có vài lời.
Dạ, xin mời chị Dung.
Dạ thì hôm nay là cũng là cái buổi học đầu tiên của năm mới, là cái năm 2024. Thì Phương Dung cũng kính chúc anh Bảo và Elise được dồi dào sức khỏe nè, để hàng tuần á bạn đạo có thể ôn lại những cái lời giảng của Đức Thầy, rồi nghiên cứu đạo pháp, rồi đào sâu chân lý, thì rất có hữu ích cho cái đường tu. Và cái bạn đạo trong room nó cũng đồng tu đồng tiến. Thì sáng năm mới cô Dung cũng chúc bạn đạo trong room cũng được dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc.
Xin cảm ơn Phương Dung.
Dạ cảm ơn
Cảm
chị
ơn anh
Dung
đạo.
rất nhiều. Thì đúng đây là cũng là cái buổi học đầu năm, coi thấm thoát một năm nó trôi qua rất là nhanh. Năm vừa qua chúng ta có 52 buổi tu học mà nó qua rất là nhanh, nháy mắt là thấy qua rồi. Thì mình thấy cái thời gian mà mình còn học hỏi tại thế nó càng ngày nó càng ngắn đi. Nhưng mà cũng may là mình cũng tận dụng cái thời gian mà còn lại để cho mình bỏ ống, mình để dành cái sửa soạn cái hành trang của mình để ra đi. Thành ra cái thời gian của mình còn lại mình không có quan phí như hồi xưa. Hồi xưa một năm mà trôi qua mà mình không có học đạo thì cũng như là mất đi hết năm rồi. Mình bị đời nó lôi cuốn thì mình đâu có, đạo nó đâu có mạnh được. Cái luật nó là như vậy, khi mà đời nhiều á thì cái đạo không thể nào nó mạnh được. Thành ra mình may mắn là mình ít nhất mình cũng có mỗi tuần mình có một buổi để cho mình tập trung vô, mình tuy chỉ có 2 tiếng ngắn ngủi nhưng mà mình có cơ hội ôn lại cặn kẽ những lời thầy nhắn nhủ, những lời thầy dạy. Cái đó rất hoạt động. Người tu mà không có hiểu đạo á thì dễ đi sai đường, mà mình đi sai đường á thì biết chừng nào mình mới có cơ hội quay đầu trở lại. Nó nguy hiểm lắm. Cuộc đời nó thu hút mình rất là nhanh mà nhiều khi mình không có để ý là mình bị, mà mình không hay. Sai một ly đi một dặm, mình đi một đoạn đường dài rồi tới hồi mình thức tỉnh mình quay lại là mình không còn đủ thì giờ nữa. Thì giờ ở thế gian trời ai cũng cho có giới hạn thôi, chứ không phải mình muốn ở đây bao lâu mình ở, phải không? Thành ra mình phải tận dụng cái thời gian đó. Bây giờ mình có cái khuôn khổ, mỗi tuần mình vô đây mình học đạo thì ít nhất là mình cũng có cái khuôn khổ để cho mình tiếp tục con cuộc hành trình mà dài đằng đẵng của mình. Chứ nếu không sau này mình nuối tiếc là nó trễ quá rồi. Thành ra nhân dịp đầu năm cũng xin chúc các bạn đạo trước hết là được nhiều sức khỏe, tại có sức khỏe mình mới mới tu thiền được, mình mới học đạo được. Còn mình mất đi cái sức khỏe là mình không còn làm gì được nhiều hết. Trước hết là sức khỏe, sau đó thì chúc các bạn nuôi dưỡng cái tinh thần cầu đạo, truy tầm chân lý và nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát để cho mình hướng về con đường đó, để cho đời nó bớt lôi cuốn mình hơn, để mình mong thăng tiến hơn. Cảm ơn các bạn đã hàng tuần tham gia để chúng ta cùng học cùng tiến và đồng hưởng thanh quang của bề trên. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Em cũng xin phép nói là em cũng cảm ơn anh Bảo nhiều và cảm ơn chị Dung đã đại diện cho tất cả bạn đạo chúng em mà nói lên lời cảm tạ ơn đối với anh Bảo và cầu chúc sức khỏe anh Bảo, chị Ly. Và em cũng xin thành thật cảm ơn anh Bảo và cảm ơn tất cả. Chúc anh Bảo, chúc tất cả quý bạn đều được mạnh khỏe, tu hành tinh tấn. Dạ, em xin
Dạ cảm ơn chị Quế Phượng rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học nha. Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 6 Tây tháng Giêng năm 2024. À, đừng có lộn 2023, bây giờ là 2024 rồi. Tổng cộng là 46 bạn đạo. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Dấn thân. Dấn thân học đạo quy nguyên cảnh, giải tỏa phiền ưu tự đạt thành. Tiến hóa không ngừng hồn triển thức, mê lầm chẳng có tự về thanh, đường chỉ hằng. Không biết các bạn có ý kiến gì về hai chữ dấn thân không? Khi mà thầy nói hai chữ dấn thân đó, thì mình nhớ tới cái gì?
Mặc dù không ngớ mình bảo
Rồi, xin mời chị Dung.
thì nói đến hai chữ dấn thân á, thì đầu tiên thì mình nghĩ đến nó là cái định nghĩa là dấn thân, là mình nhào vô, mình xông vô. Còn cái chữ dấn thân, cái đầu tiên là cái phần hồn của mình nhập xuống cái thể xác này, là cái vấn thân đầu tiên để vào cái chu trình học hỏi tiến hóa ở thế gian này.
Dạ đúng như vậy đó. Cái dấn thân mà đầu tiên là mình, khi mà mình phần hồn mình xuống thế gian á, là mình đã dấn thân vô trong cái thể xác này rồi, trong một cái cuộc hành trình học hỏi và tiến hóa. Cho nên mình dấn thân vô rồi á, là mình phải đi, mình không có thể từ chối được, là mình phải học hỏi cho tới ngày mãn khóa mình mới được ra khỏi cái thể xác này. Như là dấn thân vô cái thể xác này là giam trong cái thể xác này trong suốt cái hành trình học hỏi tại thế, chờ tới ngày mãn khóa mới được ra đi. Là mình vô đây rồi, đã lỡ dấn thân vô rồi, đã đồng ý đi học đạo rồi, vô cái thân này để học rồi, thì mình phải học cho tới cùng. Học là phải hành, phải làm những cái gì mình học được, mình phải thực hành, mình phải thực thi những cái gì mình học được mới kêu là học. Giờ để cho các bạn đạo nghe vài đoạn băng thầy giảng về cái này ha. Chị Dung người nhờ mỗi tuần chỉ có ôn bài cho nên chị nhớ rất là chính xác. Người ta đã ôn bài không? Thì nhiều khi thời gian nó qua lâu quá rồi mình cũng quên. Mà mình ôn lại thì mình dễ nhớ hơn. Mỗi lần mấy cái bài này nó cũng trở đi trở lại hoài, tại vì có bao nhiêu đâu, có bao nhiêu bài thư ngỏ đâu. Nhưng mà mình thì mình tuần nào mình cũng học, nhưng mà học một lần cũng đâu có đủ, cũng phải nhắc đi nhắc lại, từ từ nó mới thấm. Chứ không phải mình học một lần là mình nhớ liền, phải không? Đạo nó khó nhớ chỗ đó.
Bởi vì cái xác này phải lo cho nó từ ăn học làm đủ mọi, nhưng mà chưa hiểu rõ lặp lại trật tự thì hiểu không, mà hiểu rõ đó là hạnh phúc vô cùng triều nguyên sung sức được làm con người vinh hạnh, có một xác vi diệu vô cùng, thế gian không có ai có thể chế được ai được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó gì hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình, từ biến cô manh áo, quần áo tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất thiên thượng nhân gian, vi ngã độc tôn, vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải phải ăn năn sám hối mới tiến hóa lên, giải nghiệp tâm về một, trở về một ý thật. Thì lúc đó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tú tài muốn lên đại học à?
Rồi, trong này thầy nói gì? Chỉ có 1 phút rưỡi thôi á, mà thầy nói nhiều chuyện trong đó. Thầy nói gì?
Thầy nói là khi nhập cái xác vào á, là phải lo cho nó từ cái ăn cái học. À, cho nên là cái xác mình là cái xác rất là vi diệu chứ không ai chế ra được hết.
Rồi, có ai còn nhớ gì khác không? Có 1 phút rưỡi thôi đó mà ông nói rất là nhiều chuyện trong này.
Như vậy thì nói một câu là thiên thượng nhân gian di nhã tục nhập tôn.
Thiên thượng nhân gian là ở trên trời, ở dưới đất. Thiên thượng là ông trời ở trên đó, nhân gian là dưới thế gian, trên trời dưới đất đó. Tất cả đều vì mình, chỉ duy nhất là vì phần hồn của mình thôi, cho nên cung cấp cho mình rất là đầy đủ, từ vật chất cho tới tinh thần. Nghĩa là vật chất là cũng có miếng cơm manh áo cho mình sống, rồi tinh thần vật chất thì tất cả đều hỗ trợ cho mình để cho mình thức tâm tiến hóa. Tất cả là vì mình, nghĩa là mình hạnh phúc lắm. Mình được ngự trong cái thể xác vi diệu này mà mình được sự chăm nom chu đáo của trời đất thì rất là mình cảm thấy mình hạnh phúc. Mà thứ nhất là không có ai chế mình ra được hết, cha mẹ sanh ra nhưng mà tất cả là do trời đất, không có ai có thể chế mình ra được tại thế, giống y hệt như mình, khoa học không có thể làm được. Thành ra mình là duy nhất, một thần hồn là một phần tử duy nhất ở dưới thế gian này. Rồi thầy còn nhắc thêm cái gì nữa rất là quan trọng.
Ăn năn sám hối ạ.
À, cái chuyện ăn năn sám hối đó cũng là rất là quan trọng. Mình đã là phần hồn xuống đây học hỏi rồi, mình đầy đủ tất cả rồi, bây giờ mình phải ăn năn sám hối thì mình mới tiến hóa được. Tại con người mà không có những cái giây phút mà ăn năn sám hối á, thì mình không có bao giờ sửa mình hết trơn. Chỉ có sau những cái giây phút mà ăn năn sám hối á, thì mình mới sửa mình. Mà mình có sửa mình á, thì mới có sự tiến hóa. Còn nếu mà mình tiếp tục duy trì những cái tánh hư tật xấu của mình á, những cái thói quen của mình ở tại thế, mỗi ngày mình thức dậy mình làm cái công chuyện gì đó, mình làm một cách rất là quen, rất là tự động, mình không thấy nó là trở ngại, thì mình cứ tiếp tục cái cuộc sống mình ngày qua ngày như vậy. Tới lúc mình lâm chung thì mình không còn thì giờ để sửa nữa. Thành ra mình mà phải ăn năn sám hối, mà muốn ăn năn sám hối á, thì nó phải có những cái giây phút thức tâm trước. Thức tâm mình mới thấy được cái chuyện làm của mình hồi đó giờ làm một cách quen thuộc như vậy á, nó là sai. Sai cái gì? Như là không, nhiều khi không có hại gì ai, nhưng mà sai là nó dẫn cái phần hồn mình đi xa con đường tiến hóa, trở về cái sự thanh nhẹ. Cái đó là sai rồi. Cái mà hướng ngoại của mình á, cái đó là sai rồi. Tại vì nó dẫn mình đi càng ngày càng lắm, chìm, đắm chìm ở trong cái sự động loạn của cuộc đời. Thì khi mà phần hồn mình bị đắm chìm ở trong mê loạn như vậy á, thì nó khó mà có thể quay đầu trở về với nguồn cội. Mà mục đích của mình tu ở đây là càng ngày càng thanh nhẹ để trở về với cái cõi thanh nhẹ, chứ đâu phải để cho mình đắm chìm trong cái cuộc đời này. Nhưng mà mỗi ngày á, mình bị cái tập quán hướng ngoại của mình á, nếu mà mình không thấy á, mình không có thức tâm á, thì mình cứ thả trôi thôi. Mỗi ngày thức dậy thì cũng làm bao nhiêu công chuyện đó thôi, và không quên mất những cái gì mình cần phải làm cho phần hồn, thì cái đó là cái tội rồi. Thành ra cái đó dễ, nhưng mà cái đó mà cái mà ai cũng bị, nhưng mà mình không có những cái giây phút mà hướng thượng hay là được nghe cái sự nhắc nhở thì mình không có thức tâm. Mà thức tâm rồi cũng chưa có đủ, là mình phải đi tới cái giai đoạn ăn năn sám hối, là mình nuối tiếc, là mình bỏ mất biết bao nhiêu thời gian quý báu trong cuộc hành trình tại thế mà mình làm những cái chuyện không cần thiết như vậy. Thì mình lúc đó mình ăn năn, mình sám hối, mà mình không có muốn tái phạm những cái chuyện này nữa. Thì nhiều lần như vậy á, thì mình mới sửa được cái tánh hư tật xấu đó, chứ không phải một lần mà đủ đâu. Mình phải nhiều lần như vậy, mỗi lần nhiều khi thử lần đầu nó cũng thất bại, nó không xong, là nó làm một cái thói quen. Thì phải nhiều lần như vậy, nhiều lần thức tâm ăn năn sám hối rồi mới có cơ hội tiến hóa. Tiến hóa rồi á, thì mình mới giải nghiệp tâm, mình mới trở thành ông Phật. Giải nghiệp tâm là mình giải hết những cái sự lo âu buồn bực mà nó lôi cuốn mình tại thế, trì trệ mình trở về như một vị Phật thanh tịnh, không có dính dấp với chuyện đời nữa đó. Thì lúc đó mình mới có cơ hội đóng góp và làm việc cho Thượng Đế. Thì thầy nói mình có một cái vị trí đàng hoàng, rất là hạnh phúc. Vị trí mình là ở thế gian, mình có cái cơ thể này mình ngự ở trong đó, có vị trí đàng hoàng chứ không phải là không có vị trí. Nên mình có vị trí, mình sống lo cho cái thể xác này, nhưng mà cái thể xác mình nó mất trật tự. Nên thành ra bây giờ mình phải trở về, mình lập lại trật tự. Rồi nghe tiếp nha. Này à, băng nó rõ để cho coi hình đi. Cho coi hình cho thấy mặt thầy giúp.
Cái chấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng con có phần hồn không? Nãy giờ cái miệng con nói cho cứ phần hồn con điều khiển cái miệng con. Con mới nói chuyện với thầy mà thầy cũng vậy, nói việc trao đổi với con. Mà cái hồn này bị giam trong cái xác này, con đã dấn thân rồi. Cái luật của vũ trụ là con mang lao mang thủ. Con nói được không? Thấy không? Con dấn thân. Mà trong đó nó có những vô trật tự, mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức? Đừng nói rõ ràng dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức, trật tự là đó. Tuy nhiên mà con đã dấn thân rồi, dấn thân ở trong cái xác này rồi nó sanh ra cái nghiệp cứ cũng vợ để mày con chứ chuyện này chuyện nọ nó ra tràn gian đại hải, đã dắt năng rồi dắt năng không có tháo gỡ được. Vậy xin cái tánh linh tại thật sự sống thì gia đình con cái vợ con nó sống một tập tự thì gia đình con trở trở nên gia đình tạo được cái hoa biết trồng hoa này, hoa biết trồng hoa ô đủ không tin có thấy không đó, thì cái đó cũng là chân lý không để kiếm. Mà thực tế á, cái mình á.
Đó, trong này thầy nói gì? Nói gì?
Thầy nói là khi mà nói thì cái miệng nói nhưng phần hồn nó điều khiển. Có điều khiển thì cái vấn thân vô cái thể xác này á, là mình phải làm sao mà phải hy sinh cái vô trật tự để trở về cái đạo đức về trật tự.
Thì thường thường thầy nói dấn thân là cái gì, tiếp tục mấy chữ là thường thường thầy thường dùng chung với nhau á là cái gì?
Thầy nói là dấn thân hy sinh đạo đức.
Dấn thân hy sinh đạo đức là khi mà mình đã nhập vô cái thể xác này á, theo cái luật của vũ trụ á, là mình đã bằng lòng làm người. Nha, mình xin được làm người, mình chấp nhận làm con người, mình dấn thân trong cái thể xác này là mình phải tiến hóa hoài, mình không có được ngừng nữa. Cái luật của vũ trụ nó là như vậy. Thì mình đi từ cái vô trật tự, như là mình bị mất trật tự, mình phải đưa nó trở về trật tự thì nó mới có đạo đức. Trật tự là đạo đức, mà mình muốn nó trở về trật tự thì mình phải hy sinh trước, cho nên nó mới có dấn thân trong cái thể xác này, hy sinh cái tánh hư tật xấu này. Tại sao thầy phải dùng cái chữ hy sinh vậy? Tại sao không nói là bỏ tánh hư tật xấu mà nói là hy sinh tánh hư tật xấu?
Tại vì cái tánh hư tật xấu nó đã theo đuổi con người từ nhiều, nhiều kiếp và nó đã giữ lâu rồi mà mình phải hy sinh nó chân thôi, là mình không thể nào mà mình có thể bỏ được tánh hư tật xấu trong vòng sớm một ngày được.
Tại vì mình quý nó, mình mến nó, mình thương nó, mình ôm nó. Cho nên mà khi mà người ta lấy những cái gì mà mình quý nhất, mình thương nhất, mình trân trọng nhất trong cái cuộc đời của mình á, thì mình đâu có chịu. Phải có khi mà mình chấp nhận mà bỏ nó ra là nó có cái sự mà cắn rứt ở trong lòng của mình á, thành ra mình phải hy sinh nó. Hy sinh nó là để chi? Để đổi lấy cái gì, chứ không phải mình hy sinh là bỏ nó ra thôi là mình không được cái gì hết, mình đâu có chịu. Khi mà mình hy sinh một cái gì á, là mình phải đổi lấy một cái gì nó cao quý hơn mình mới chịu hy sinh. Chứ bây giờ mình đang thích cái món đó mà bây giờ biểu mình bỏ đi, tự nhiên kêu mình bỏ đi rồi được cái gì? Mình đang hưởng, mình đang nghĩ là mình đang hưởng cái đó, mình đang sung sướng với cái đó, mà bây giờ người ta nói thôi bỏ đi đừng làm chuyện đó nữa, không có hữu ích gì. Nhưng mà mình phải hiểu là khi mà mình hy sinh như vậy á, là mình phải thức tâm, mình thấy là khi mình bỏ cái đó mình được cái gì khác quý hơn, vĩnh cửu hơn, thì mình mới bỏ được, thì mình mới chấp nhận hy sinh. Chứ nếu không mà không có, mình không hiểu hy sinh cái đó rồi được cái gì á, thì mình khó bỏ lắm, mình vẫn ôm cái tánh hư tật xấu của mình. À, mình không thể nào bỏ được. Nói cái gần nhất hàng ngày ra cái tham ăn của mình á, mình bỏ cũng khó lắm chứ đâu có dễ. Con người ta sung sướng nhất, một trong những cái sung sướng khoái vị là đi ăn ngon. Mà bây giờ mình phải thay đổi một cái chế độ đó đâu có phải dễ. Phải có cái gì mình phải hiểu thấu một cái gì tạm và cái gì vĩnh cửu mình mới chấp nhận. Dũng mãnh lên mình mới hy sinh được. Còn nếu mà mình thiếu dũng á là mình không có dám hy sinh đâu. Tại mình phải chiến đấu mà. Chiến đấu với chính mình chứ không phải chiến đấu với ai, mình phải dũng để chiến đấu với chính mình. Mình phải dũng để cách mạng cái bản thân của mình. Chứ mình không có quấn ấy, quấn đánh tranh đấu với ai hết. Mình tranh đấu với chính mình. Mà nếu mà bên trong này nó nổi loạn á là mình cũng mệt. Cho nên hàng ngày mình phải lo niệm Phật để diều tiến vạn linh trong này, để nó cùng tiến với mình, nó hiểu. Khi mà nó hiểu á thì mình nói một tiếng á thì nó dễ hơn, còn khi mà nó không hiểu á thì nó có sẽ có sự chống đối. Mặc dù mình ép nó nhưng mà nó có những cái giây phút mình yếu á thì nó cũng vươn lên và nó tranh đấu trở lại, mình đã có cái sự giằng co trong đó. Nhiều khi mình làm một lần không xong là tại vậy. Mấy lần đầu tụi nó cũng lật được tình thế lại chứ. Cho nên mình nhiều khi mình đang ăn sám hối một lần không đủ. Phải nhiều trận gì đó, thì sau đó mình mới thắng nó được. Thắng lấy chính mình đó. Là thắng cái lục căn trần vạn linh ở bên trong bản thể này, là kêu là thắng lấy chính mình. Nó ở trong mình mà. Trách nhiệm của mình mà. Mình phải thắng lấy chính mình. Cho thấy rõ tại sao thầy dùng cái chữ hy sinh, suy nghĩ kỹ thì mình mới hiểu tại sao ông dùng cái chữ hy sinh. Nên nó không có đơn giản mà bỏ nó ra vậy, nếu mà dễ thì ông đâu có dùng chữ hy sinh đó. Bỏ tánh hư tật xấu thôi, thấy nó thì bỏ nó liền, đâu có gì trở ngại. Nhưng mà ở đây mình phải hy sinh, mình phải công nhận như vậy. Cho nên nhiều khi ông thầy ông nhắc mình nhiều chuyện nhưng mà mình chưa có đủ cái dũng và chưa có đủ cái sự thức tâm để thực hiện những gì ông dạy mình. Nhưng mà ít nhất bây giờ nếu mà mình chưa có làm được, ít nhất mình cũng hiểu đi, là mình hiểu cái chuyện đó là đúng nhưng mà mình chưa có làm được, thì mình phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng tu luyện nhiều hơn, điêu luyện mình nhiều hơn, cho mình mạnh lên, mình dũng mãnh hơn, mình sáng suốt hơn, rồi mình mới đi đúng con đường mà ông thầy ông chỉ mình. Nhiều khi ông chỉ đúng đường chứ nhưng mà mình đi không được, mình cứ đi ngược đường không à. Ông chỉ mình hướng nội quay về bên trong lo xây dựng cho bên trong mà mình cứ bị nó thu hút ra ngoại cảnh hoài, có chuyện gì vui ở ngoài là mình cũng chạy theo, mình thấy mình yếu. Nhưng mà mình phải hiểu cái điểm yếu của mình để từ từ mình vun bồi nó lại, chứ không có được rồi thả lỏng, không có được mà hùa theo nó hay là tìm những cái lý luận mà để củng cố cái sự lựa chọn của nó. Cái đó mình không nên, mình nên hiểu là cái đó không có đúng. Tại sao nó không đúng? Mà tại vì mình làm chưa được, cái đó là cái chuyện khác. Nhưng mà mình đừng có hùa theo nó, đừng có tìm lý này lẽ nọ để biện hộ cho cái chuyện làm sai trái của chính mình. Cái đó thì mình không nên. Nên mình học đạo là để gì? Để mình thấy rõ, hiểu rõ và mình cố gắng mình đi tới, chứ không có bắt mình phải thực hiện liền. Cái nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình để chiến thắng lấy mình, không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Nhưng mà ít nhất mình cũng có hiểu, và đừng có cho nó sử dụng những cái lý lẽ mà không đúng với đạo pháp để biện hộ cho cái sự sai lầm của nó. Tại cái đó là tự gạt mình. Mình tự gạt mình là một đại tội. Chẳng hạn mình nói là bây giờ mình biết cái đó nhưng mà mình làm chưa được, thì cái đó được. Từ từ mình cố gắng mình làm. Còn bây giờ mình tìm những cái lý lẽ để biện hộ cho cái sự sai lầm đó, mình củng cố cái sự sai lầm đó, càng ngày nó càng đi vô cái sự tăm tối và mình sẽ khó sửa hơn nữa. Tại cái lý lẽ nó càng ngày nó càng củng cố, nó mạnh rồi, kêu nó lật là khó lắm. Thà bây giờ nó hiểu theo ý mình nhưng mà nó chưa có đủ can đảm để làm, thì đó từ từ nó sẽ tới. Thành ra mới có chữ hy sinh đó, đạo đức hy sinh, tánh hư tật xấu. Thì ở thế gian mình đã dấn thân trong cái thể xác này, sanh ra nghiệp rồi không có gỡ được, phải tiếp tục vậy, nó lôi cuốn mình.
Cho nên thầy là dân lâm, không có giờ phút nào không có ta chữ. Con hay chữ chừng nào thầy tư thì nói học mình. Cha tôn con tôi cũng là chữ, mà con tôn cha tôi cũng là chữ đó. Biết đâu ta đi tam tạo đạo ta chữ, sẽ có quyền chữ. Đúng chứ, hết rồi. Không có giờ phút nào không có ta chữ. Mà ông Phật ông trời còn bị chế nữa. Vì ông Phật ông trời tỷ tỷ người biết cho ông tám mới sơ sơ ông nhiều. Thế chưa? Mà tương lai thì ngàn năm ông tám còn bị xử nặng nữa. Cho nên mình dấn thân càng ngày càng mạnh hơn, càng dũng cảm hơn, càng thanh tịnh hơn. Thì cũng càng được thành hoàng. Đừng sợ. Nếu mình đã làm là phải làm tới cùng, tiến thì tiến tới đích, mình không có ngại. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì chúng ta đâu còn sự chết sống nữa. Sống cũng học cái luật quay trả, mà chết cũng học cái luật quay trả, hết rồi. Để thiên hóa gì nữa. Cái con nói bây giờ tôi sợ chết thì cầu xin được sống, sống để làm, sống cũng học hỏi quay trả thôi. Rồi chết cũng học hỏi quay trả trong cái luân tỉnh chương trình tiến hóa sắp đặt rõ rệt, thì mình đâu có sợ cái chuyện chết. Khi mà con hết sợ chuyện chết sinh tử luân hồi thì con mới thật sự là dấn thân cái đời ấy, vượt quá ngại. Nó không cái gì không chứ mình cái gì tới mình giảng mình nói cho người ta biết tâm mình có bắn cũng thân không sao, cũng là học hỏi để đi lên. Vì ý chí của mình là tiến hóa thì không có gì được.
Rồi, thầy nói gì trong này?
Thầy nói là lúc nào thầy cũng bị chửi, ông trời ông Phật cũng còn bị chửi, cho nên nó là phải càng phải dấn thân để mà dũng mãnh.
Nhà thầy đã
Thanh
giúp,
tịnh hơn. Dạ.
thầy đã dấn thân cho nên thầy mới bị chửi á. Thầy đã dấn thân cho nên thầy mới bị chửi. Bị chửi là dấn thân đi, đi cứu giúp người ta, đi đây đi đó nói chuyện cho người ta nghe thì bị chửi, người ta nghi thầy là tà đạo. Thì chồng không tu, vợ không tu, con không tu thì nó chửi thầy. Thì mà thầy đã dấn thân là dấn thân trong con đường cứu độ. Thành ra thầy đã đi rồi, thầy đã dấn thân trong con đường cứu độ, thầy đi nói pháp, đi đây đi đó nói cho người ta thức tâm, nhưng mà người không hiểu thì vẫn chửi thầy. Thì ông trời ông Phật á, tại sao bị chửi nhiều hơn? Thầy bị chửi là chuyện mình thấy rồi ha, mà ông trời Phật còn bị chửi nhiều hơn là tại sao?
Tại nhiều người
Vì
biết
người đời không tâm, người
À,
ta
tại
biết
thì nhiều người biết hơn.
biết hơn.
Rồi thầy nói sau này thầy sẽ bị chửi nhiều hơn là tại sao? Thầy nói sau này là bao nhiêu năm nữa thầy bị chửi nhiều hơn nữa là tại sao?
Đấy, ta nghi thầy là tà đạo.
Không, cái đó là chuyện đầu. Bây giờ lúc trước anh ta nghi tà đạo, anh ta chửi rồi, nhưng mà sau này sẽ chửi nhiều hơn. Sau này sẽ chửi nhiều hơn là tại sao? Bây giờ chưa đâu, bây giờ mới chửi sơ sơ thôi, không có nhiều. Có ai nhớ không? Nhớ tại sao mà thầy nói sau này bị chửi nhiều hơn không? Thầy nói cả ngàn năm sau, chứ không có nói bây giờ. Cả ngàn năm sau á, người ta biết thầy nhiều hơn á, nhiều người biết thầy hơn, thì cũng như ông trời ông Phật vậy, nhiều người biết chừng nào thì bị chửi nhiều chừng đấy. Thành ra cái chuyện làm của thầy á là không phải cho bây giờ không, không phải cho cái nhóm người nhỏ của mình bây giờ không, mà cho cả ngàn năm sau nữa. Là khi mà ông trời ông sắp đặt cho mà ông Phật xuống thế để truyền lại cái chân lý, mà bây giờ cái thời buổi văn minh này có thâu băng, có thu hình để lại cho cả ngàn năm sau. Cho nên mình là người đi trước, mình được là người đi trước, mình phải lo cho cái người đi sau, mà lo cho cả ngàn năm sau. Cho nên mình bây giờ mình phải làm cái gì? Mình phải lo để lại tài liệu quý báu mà ông thầy ông đã để lại cho mình. Để lại bằng cách nào? Bây giờ mình phải gom. Trước hết là mình phải gom hết tài liệu của thầy. Thứ nhì là mình phải sắp đặt trật tự. Thì cái đề tài nào theo đề tài đó, tại ở đó thầy giảng thì thầy đi tới đâu tùy theo cái duyên, ai hỏi gì thầy giảng cái đó, tùy theo cái trình độ lúc đó thầy tới đâu thầy giảng kiểu đó, và tùy theo cái hoàn cảnh đó thầy giảng cái kiểu đó. Nhưng mà mọi thầy đi mỗi nơi nó mỗi khác, mỗi người cái hoàn cảnh khác nhau, mỗi cái sự thắc mắc nó cũng như đề tài đó nhưng mà nó cái khía cạnh khác. Thành ra thầy cho mình rất là nhiều cái lời giảng, nhiều khía cạnh khác nhau, tuy nó cùng một đề tài nhưng mà nó nhiều hoàn cảnh khác nhau. Cho nên mình thấy rõ là nãy giờ mình nghe cái chữ dấn thân không á, mà thầy nói cũng nhiều cách, có cái giống cũng có cái khác, thấy không? Thành ra mình phải gom lại theo đề tài để cho dễ học hơn, chứ không gì mình đi trước mình lót đường thì mình phải giúp cho những người sau dễ học hơn. Chứ bây giờ mình bắt những người đi sau mà cũng chịu cực khổ như mình đi thu lượm tài liệu rồi đi nghiên cứu rồi góp nhặt lại sắp xếp nó thành tài liệu thì mất thì giờ cho người ta nhiều quá. Chỉ giờ mình làm được mình phải làm, thì cái điều đó thì Elise đã và đang làm. Mình đã sắp đặt đề tài mà mỗi hàng tuần đưa ra cho mọi người nào có duyên được nghe, thì cái chuyện đó đã làm rồi. Mà trước khi mà đưa lên đó, là không phải là lấy cùng băng đó làm sao anh đưa vậy đâu. Thời buổi mà thầy còn sống đó, thì cái kỹ thuật nó chưa có được tốt lắm, cho nên cái âm thanh nó nhiều lúc nó không có được rõ lắm, nhất là thu hình đó. Khó mà có cái âm thanh rõ lắm. Thành ra nhiều khi cái thâu băng á, thì âm thanh á, thì thu âm á, thì nhiều khi nó có được những cái băng tốt, nhiều khi không.
Bảo nó lớn lớn chút
Nhiều khi không, nhiều khi có băng tốt, nhiều khi không có băng tốt, thì mình phải lọc lại. Và mình nhiều khi phải chịu khó ghép lại lấy cái âm thanh mà của bằng cassette đó, thì mình ghép vô cái âm thanh của cái bằng video. Mà cái chuyện này làm nó rất là cực, tại vì cái tốc độ mà của cái băng mà thâu âm á, nó khác với cái tốc độ của cái băng video. Hai cái mình để vô đó thì nó không ăn khớp, thành ra mình phải canh từng chút vậy đó. Là mỗi lần nhiều khi trung bình là phải ráp chừng 2 phút 2 phút thôi, nếu mà băng tốt. Còn nếu mà băng xấu quá, nghĩa là nó giãn không có đều á, trong vòng 2 phút mà có khi nó chạy nhanh có khi chạy chậm á, thì nhiều khi ráp 20-30 giây, mỗi lần ráp được 20-30 giây thôi. Nên là nhiều khi một cuộn băng mà 10 phút như vậy á, nhiều khi mình mất cũng có nửa ngày mình mới làm xong. Nhiều khi nó khó, lâu lâu cũng gặp những trường hợp khó khăn á, là 10 phút băng video nhiều khi mất cả nửa ngày hơn á, mình mới làm xong. Cái thứ nhất là phải lọc cái băng audio trước, rồi sau đó mình mới tìm cách mình ghép vô cái, trước khi phải đi tìm nữa chứ, coi nó tầm ở chỗ nào, cắt đúng cái đoạn đó, rồi phải lọc cái đoạn đó rồi mới ráp vô. Thành ra nhiều khi mà con băng mà video mà cái âm thanh xấu mà mình nghe được rõ thì rõ là cũng là phải dày công lắm mới có được. Thành ra cái bổn phận của mình đó là phải làm sao để lại những cái tài liệu cho ngàn năm sau. Hy vọng là sau này họ sẽ có những cái kỹ thuật tối tân hơn rồi thì họ sẽ làm tốt hơn nữa. Nhưng mà cái chuyện góp nhặt đó là mình đã làm rồi, mình đã sắp xếp rồi. Nên là mấy người đi sau thì sẽ được dễ dãi hơn mình, đỡ mất thời gian hơn mình. Nên là thầy nói là thầy nói cho cả ngàn năm sau, nghĩa là những cái lời giảng của thầy đó bây giờ chưa có biết quý đâu. Sau này nó sẽ lan rộng, cả ngàn năm sau nó sẽ còn lan rộng. Và lúc đó sẽ có nhiều người biết thầy hơn. Thì sẽ lâm vào cái tình trạng là người không hiểu thì người ta vẫn tiếp tục chửi, mà nhiều người biết thì gia đình của mấy người tu này càng ngày càng nhiều thì nhiều người chửi hơn, cũng như ông trời ông Phật bị chửi vậy đó. Nè, ông nói rất là rõ ràng đúng không, cả ngàn năm sau đó. Thì phải dấn thân, mình phải dấn thân vô cái luật của vũ trụ là học. Học cái vũ trụ đó, mình hiểu rồi, sống cũng học luật quay trả, và chết thì cũng học luật quay trả, cái nào cũng học hết trơn á. Vậy chứ mình cầu sinh sống để làm gì, đâu có lý do gì đâu. Sống cũng học mà chết cũng học thì đâu có gì đâu, chỗ nào cũng học. Thành ra mình không còn tham sống sợ chết nữa, chết cũng học mà sống cũng học chứ đâu có gì. Học ở cõi khác thôi chứ đâu có gì, học ở trường khác thôi cũng học thôi à, chứ không có gì hay hơn đâu. Thành ra bây giờ quan trọng là mình để học, để mình tiến hóa, để mình thăng hoa, để mình lên lớp thanh nhẹ hơn, cái đó là cần thiết, chứ không có cầu sinh mà sống lâu nữa. Cái người mà
Là bảo mới có thể nói là mình cũng phải có cái hên cái phước gặp mấy ông thầy mình nghe mình hiểu được mấy ông thầy rất giỏi, chứ nếu mà mình không gặp cái cơ hội để học kỳ này chắc chị cũng còn mò hơi dở lắm. Thành mình biết là chết cũng học mà sống cũng học, mà nếu không có được cơ hội gặp thầy giỏi đó nha là cũng rất
thầy giỏi là ai?
là cũng như lúc rày gặp bão chứ thôi, mà
Không
không có
phải thầy
bão
đâu, gặp bạn đạo.
bạn đạo. Nhưng mà cái nghĩa việc nói tiếng Việt không có giỏi, nhưng
À,
phải hiểu là cũng phải có cái hên đó, chứ nếu mà mình không có gặp cái cơ hội gặp Elise như bảo nha, chắc chị cũng cũng dở lắm, không có hên học.
cái đó là trước hết là mình phải có duyên.
À, đã có
Cái đó là cái duyên của mình đó, mình đúng duyên. Có 3 điều kiện để nhập khóa là cái gì còn nhớ không? Đúng duyên,
đúng lúc lúc thời,
đúng lúc và đúng gì
đúng
nữa,
lúc lúc thời,
đúng
trình
mà
độ,
đúng trình độ.
đúng trình độ. Okay.
Đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ thì nó mới nhập khóa. Thì bây giờ mình ở đây á là mình hợp duyên mới là đúng lúc. Tại vì đúng lúc là đúng tùy theo cái người ở đây, đâu phải ai cũng vô cùng lúc đâu, có người vô sớm có người vô sau, phải không? Trình độ thì cái trình độ mọi người đều mong muốn cầu đạo, cái đó là cái trình độ chung của cái nhóm này, ai cũng muốn học đạo, ai cũng muốn cầu đạo. Cho nên ta rất quý những cái buổi mà học tập như vậy, họ không muốn bỏ, tuần nào cũng ráng, bận gì bận cũng phải sắp xếp tới giờ đó cũng phải vô lớp, là cái đó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ. Đúng cái trình độ thì nó không thể nào rời nhau được, chưa đúng lắm á, thì có bữa học bữa không ấy không, nhưng mà mình đúng rồi á, là tự nhiên nó không thể nào bỏ được. Cái đó là cái món ăn tinh thần của mình, Cái đó là cái cuộc sống của mình và cái cuộc tiến hóa của mình, mà làm sao mình bỏ được? Nếu mà đúng trình độ rồi không thể nào bỏ được hết. Nên tuần nào cũng phải ráng theo, làm gì làm chứ cũng phải sắp xếp để theo. Có lỡ bữa nào có lỡ bận quá thì cũng phải nghe lại. Đó là mình đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ. Chứ cái nhiều người người ta cũng có duyên, có lúc, có trình độ, nhưng mà họ không, cái sự hấp thụ nó còn chậm á, cho nên vẫn còn bị đời lôi cuốn nhiều hơn là tại vì mình nghe nhiều nhưng mà mình thực hành không được. Nếu mình biết là hướng ngoại không tốt mà mình cứ chạy theo cái chuyện hướng ngoại mà mình không có hiểu nữa, mình không có quán thông cái chuyện mà mình thu thập qua mắt mũi tai miệng, mình không có quán thông, cho nên nó uổng cho cái cuộc hành trình của mình. Nhiều người cũng học khóa này nhắc nhở biết là bao nhiêu, tuần nào cũng nhắc anh, không có được hướng ngoại, không có được dùng những cái chuyện mà không cần thiết, chuyện chính trị thời sự mấy cái chuyện đó là mình hiểu rõ là cái chuyện sắp đặt thiên cơ, cơ trời của bề trên sắp đặt để giúp mọi người thức tâm thôi, mà mình nghe mình thấy mà mình động, tại vì mình không hiểu, mình không hiểu cái chuyện đó ai làm, mình tưởng cái người dưới thế gian làm, đâu phải đâu. Chuyện gì của ông trời, ông trời ông muốn cho mình chết hay cho mình sống rất là dễ. Ông muốn cho cái nhà độc tài gian ác hết chết liền cũng được vậy, nhưng mà ông đâu có cho, ông còn duy trì đến lúc thời gian đúng lúc đúng thời ông mới cho người đó đi chịu tội thôi, chứ đâu có phải mà ông làm không được đâu. Ông điều khiển hết mình, một cơn bệnh là chết liền tại chỗ, một cái tai nạn là cũng chết liền tại chỗ, đâu có gì khó đối với ông trời đâu. Một cơn gió thôi cũng là cũng chết liền tại chỗ, chứ không có phải là mình qua qua được ông trời đâu. Nhưng mà tại sao ông trời cũng duy trì những người đó, những người gian ác, mình thấy gian ác rõ ràng, giết hại không biết bao nhiêu người mà không gớm tay, nhưng mà tại sao họ vẫn còn sống khỏe mạnh vậy? Chưa tới ngày bây giờ ông trời còn sử dụng để làm chuyện gì đó cho ông, rồi ông sẽ thưởng theo cái mà chuyện làm đó, thấy không? Thành ra cái đó mình không hiểu, nhiều khi mình cũng được học, mình cũng được nhắc nhở gì, mà mình không hành, mình không hành là mình không cố gắng áp dụng những cái đó, mình vẫn chạy theo cái ngoại cảnh bên ngoài. Bây giờ phương tiện nó càng ngày càng dễ dãi hơn, phương tiện bây giờ mình bấm cái điện thoại là mình có đủ thứ hết trơn không, nhưng mà cái đó ông trời ông muốn cho mình sử dụng đúng chỗ, nghĩa là sử dụng cái phương tiện đó để cho mình học hỏi tiến hóa, chứ không phải để sử dụng cái phương tiện đó để cho mình lãng phí cái thời gian của mình. Mà không những là mình lãng phí không, mà mình còn chia sẻ như những người bạn của mình đó, tội nghiệp không? Mình làm hai cái chuyện lãng phí, thứ nhất là lãng phí thời gian của mình, thứ nhì là mình chia sẻ những cái đó cho những cái bạn đồng tu của mình, thì cho đó mình phải có cái sự thức tâm, mình ăn năn, mình sám hối, mình sửa rồi mình mới tiến được. Chứ nếu mình đi theo cái đà mà nghịch thiên như vậy á thì không bao giờ mình tiến được, phải thuận thiên mới tiến. Thuận thiên là hướng thượng mới tiến, quay về bên trong hướng thượng là thuận thiên, quay qua bên ngoài là nghịch thiên. Nghịch thiên thì phần hồn mình đi đâu? Cho nên mình phải hiểu rõ không? Bây giờ ông thầy ông nhắc tới đó là ông nhắc tối đa rồi, ông đâu có thể nhắc hơn được nữa. Mình cũng phải cố gắng một chút xíu không? Vì đó lúc đó mình mới dấn thân, mà dấn thân ở đây không phải là học hỏi không, mà dấn thân để cứu đời. Nếu mình chịu học trong cái chu trình tiến hóa, mình mới là dấn thân cứu đời. Thành ra chị Nguyệt nói là được cái duyên may thì đúng, cái đó là cái duyên, mà cái duyên lành mình mới hội tụ ở đây mà mình được học hỏi mà
Thầy
mình.
Bảo, Bảo xin lỗi Bảo, chị còn sợ nếu kiếp tới kiếp sau này đó có thể mình đâu có làm người được, mình làm con thú, thành cái cơ hội này đâu biết mấy ngàn năm nữa mới có sẽ nó gặp trở lại, thành như mình đi theo duyên lúc trình độ, nhưng mà kiếp sau mình chắc gì mình làm người nữa, thành biết bao nhiêu ngàn năm nữa mình mới có thể được như bữa nay. Thành chị mới nói là quý là chuyện bây giờ, chị còn là người, làm người chứ nếu kiếp sau chị làm con thú rồi nó còn kéo dài biết, tại vì chị quý là vậy đó.
Không có cái việc ra thì cái gì nó cũng có luật nhân quả. Nếu mà mình biết xây dựng cho mình á, dù cho mình chưa có thành đạo á, tại vì cái muốn thành đạo á thì phải rất là cả ngàn kiếp, cả trăm kiếp, cả ngàn kiếp, chứ không phải là một kiếp. Thì mình biết là không có chắc gì trong một kiếp mà mình có thể thành Phật được. Nhưng mà nếu mà mình tiếp tục theo cái đường hướng mà thuận thiên á, thì đương nhiên là ông trời ông sẽ sắp đặt cho mình những cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn để mình tiếp tục tu, chứ không có bỏ mình. Chỉ có những người nào mang tiếng tu mà nghịch thiên, không có chịu theo cái đường hướng, không có hành, nghe mà không hành đúng theo cái những lời dạy của ông thầy, nghĩa là không có cố gắng hành để làm đúng những cái gì, thực thi đúng những gì ông thầy ông dạy á, thì cái đó mới bị thôi. Nghĩa là mình đi nghịch thiên, nghĩa là mình làm chuyện ác ôn, mình mới trở thành con thú, chứ không phải là ai cũng thành con thú, phải không? Nên thầy nói chung cho người đời á, họ không biết tu á thì khó mà có được cái xác con người lắm, cho nên thầy mới nói đây là cơ hội cuối cùng. Nhưng mà mình phải hiểu là mình người tu ngày đêm mình chỉ mong muốn có cái sự giải thoát, mình vẫn mong muốn cái sự tiến hóa, mình mong muốn sửa mình để tiến hóa, thì ông trời ông sẽ giúp mình không có nên lo sợ cái chuyện đó. Ngoại trừ mình không có theo cái đường hướng của ông thầy chỉ dẫn mà mình đi theo nghịch thiên, mà mình hướng ngoại đó, mình để cho đời lôi cuốn mình nữa đó, thì cái đó thì có thể bị, mình không có hy sinh cho ai hết trơn đó, mới làm con thú. Con thú là trở thành con thú là nó thiếu cái hạnh hy sinh, cho nên nó mới trở thành con thú. Còn mình ở mình chịu tu thì mình không có nên lo ngại cái chuyện đó, chỉ lo ngại là mình không có cố gắng để học tối đa những cái gì mình có thể học được trong kiếp này, để cho mình, tại vì kiếp này là cái cơ hội rất là quý, tại vì mình được cái cơ hội học hỏi, được cơ hội mà cùng nhau mổ xẻ, mà mình là người Việt Nam, tài liệu toàn là tiếng Việt không, ông thầy ông là người xuống đây ông giảng tiếng Việt để sửa soạn cho dân tộc Việt Nam. Mình kiếp này là mình được gặp ổng hay là không gặp ổng, nhưng mà mình được nghe trực tiếp những lời giảng của ổng qua băng hay là video, mà được phân tách từng ly từng tí từng chữ một, chứ không phải mình nghe nghe sơ qua như nhiều người cũng có gặp pháp, nhưng mà nghe băng thì nghe sơ qua vậy thôi, chứ không có hấp thụ được cái gì mà để sửa mình. Cái đó là mới quan trọng, mình nghe băng mình học đạo là để cho mình sửa mình đúng đường, chứ không phải là nghe để nghe. Thành ra bây giờ mình có cái cơ hội quý đó thì mình phải tận dụng cái thời gian đó để mình học tối đa, chứ sau này lúc mà mình đi mình không có tiếc nó, hồi đó tôi tiếc quá, tôi có cơ hội tốt mà tôi lo tôi hướng ngoại, tôi lo chuyện đời nhiều quá, tôi không có để hết cái thời gian tối đa, cái thời gian tôi không có lấn cái chuyện đời để tôi học đạo nhiều hơn thì tiếc. Còn bây giờ mình đã làm hết mình rồi thôi, đâu có gì đâu mà tiếc, không có sợ cái vụ đó. Mình là người có tâm tu, dù cho kiếp này đạo không thành, kiếp sau mình cũng được vinh quang, cũng như mình học trong Linh Bảo Kinh như đó, được vô giáng hạ trong một cái gia đình đạo đức có đầy đủ phương tiện để mình tiếp tục tu hành, như là cái điều kiện của mình nó sẽ tốt hơn nếu mà mình chịu xây dựng bây giờ cho phần hồn của mình, thì tương lai nó sẽ có những cái cơ hội tốt hơn cái kiếp này, chứ không có xấu hơn. Xấu hơn là mấy người tu mang tiếng tu mà không tu, không có chịu hết lòng sửa mình, không có chịu hết lòng tu, mấy người đó mới sợ. Nào, mang tiếng là tưởng là tôi tu là tôi đầy đủ rồi, nhưng mà xuống dưới khi mà người ta xét lại, người ta nói mang tiếng thôi, về cái hạnh đức tu hành không có gì hết, như là không có sửa mình, không có giúp đỡ ai, không có hy sinh, không có làm chuyện gì tốt hết trơn á, không có làm thiện, không có cấy phúc điền, làm sao có đất dừng chân. Còn mình ở đây là mỗi tuần mỗi ngày mỗi giờ là mình cấy phúc điền để có đất dừng chân, mình biết làm phước cho lục căn lục trần của mình, là mình cũng là đang cấy phúc điền, mình đang dẫn dắt tụi nó hướng nó lên trên đó, là mình đang dẫn dắt nó, cho nó nghe đạo, cho nó tham gia vô nó học hỏi để nó thực hiện cái chuyện cần thiết phải làm đó, là mình đang cấy phúc điền, cái ruộng phước của mình đó, để sau này mình có đất dừng chân. Cái đó trong Linh Bảo Kinh mình cũng đã học rồi đó, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nhắc nhở mình, mà cái chuyện đó mình cũng đang làm rồi, thì mình không sợ, chỉ sợ mấy người nào mà tu mà không thành thật, không có thành thật với chính mình là tứ tối ngày cứ gạt mình không á, nói mình là tu tu mà việc đó không có tu sửa được cái gì hết trơn, dẫn tánh nào tật đó, thấy không? Thì cái đó không nên. Còn mình có đường tu thì không có nên quan tâm cái vấn đề đó.
Cảm ơn Bảo.
Ừ. Rồi bây giờ tiếp tục nghe thêm một cái nữa nha. Ừ. Cái này nữa chưa có lọc. Rồi. tiếp tục đi, bây giờ dấn thân học đạo.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới vọng xa. Cho nên bạn đạo vô vi tu học thiền, học tu học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta, không. Chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thích tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển cái điển tâm, càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó, chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cái gì được chân lý mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý, thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi, chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có, tự gạt mình là đã một đại rồi. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, lê thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ kiếp tới bây giờ, sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ, mình phải hóa giải nó ra. Kinh kệ nẻo ốc nó mới khai thông, lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý này. Chân lý là ẩn tàng khối óc của con người, mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong tạm thời phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy trong lúc tu thiền các bạn được vô đọc rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình ta cảm thức được mới là sự thật. Lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật, dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, cái hay của chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Rồi tôi tu đạo này, tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quả rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chạy như sơn phết đâu, không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới theo dạy tâm từ bi tha thứ nhiều cuối cùng. Cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy được sức mạnh, từ bi là sức mạnh cứu độ chúng ta.
Từng đoạn này nó hơi dài ha. Bây giờ mình nghe lại từng đoạn cho dễ nhớ nha. Các bạn nhớ nha, nhưng lần bây giờ nghe lại từng đoạn cho dễ nhớ.
Với những lục tối đa, tâm từ bi nó mới xa. Cho nên bạn đạo vô vi tu học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu.
Ừ, mày nói gì?
Thầy nói là phải nhịn nhục tối đa, thì tâm từ bi mới bừng sáng. Thì phải nghe cái lời chân lý để tu. Nguyên lý, chân lý để tu.
Nghe lời nguyên lý để mở tâm, nghe lời chân lý để tu. Nghe không? Là nghĩa là mình phải nghe mấy cái đó mình mới biết đường tu. Nếu mà mình không nghe những lời nguyên lý, mình không nghe chân lý á, thì mình không biết đường đi, mình đi sai. để cho đời lôi cuốn mình đó.
chứ không có lệ thuộc vào người chỉ huy. Bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta không. Chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi. Chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó, càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó thì chúng ta mới thể hiện được tâm tự.
Này thầy nói gì?
Thầy nói cái điển tâm nó phát triển thì cái tâm từ bi mới được khai mở, là phải kiên nhẫn.
Thầy nói ở đây mình mỗi tuần mình nói đi nói lại có bao nhiêu công chuyện đó, cũng nói đi nói lại bao nhiêu công chuyện đó rồi sao nữa, nhưng mà cái gì hàng tuần mình nói đi nói lại như bao nhiêu công chuyện đó, nhưng mà mình chưa đứng được vào cái vị trí đó thì mình phải học. Nên mình chưa được cái đứng vào vị trí đó, mình chưa có hành được đó, mình chưa có được đứng vào cái vị trí đó, hàng tuần mình vẫn nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại là mình phải quay về bên trong, không có hướng ngoại nữa, nhưng mà mình chưa có làm được, mình chưa có quay về bên trong được, thì mình phải học. Học đạo là như vậy, học đạo là phải học những cái nguyên lý, những cái chân lý và thực thi áp dụng những cái chân lý, những nguyên lý đó thì mình mới đứng vào cái vị trí đó. Còn mình chưa có làm được á thì hàng tuần phải nói đi nói lại để cho mình thấm. Chứ mình đừng có nói ôi vô trong đó nói tuần nào cũng nhắc bao nhiêu công chuyện đó. Nhắc cho mình bao nhiêu công chuyện đó mình không nhớ mà mình còn không làm được nữa thì đâu có nghĩa là mình đã học đạo đâu. Mình đâu có học được cái gì đâu, học được là phải làm được. Nên mình ra hàng tuần mình vẫn tiếp tục mình học là vậy đó, thì mình biết mình chưa làm được thì cần nhắc nhở nữa.
Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý.
Dấn thân học đạo là nghe được chân lý, là phải thực hiện được chân lý. Thì là dấn thân học đạo, nghe lại khúc này, tại trong cái bài thơ nó có cái, nó có kiểu dấn thân học đạo quy nguyên cảnh đó. Thì cái này là đúng như thầy nói là dấn thân học đạo này.
Đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý.
Đó, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý. Cho nên mới là học đạo, dấn thân học đạo là vậy đó. Nghe lời chân lý và thực hiện cho kỳ được chân lý, như là những cái lời nhắc nhở của ông thầy, những lời khuyên của ông thầy á, là mình phải áp dụng, chứ không phải nghe rồi bỏ qua, phải không? Thôi nghe rồi thôi, chuyện không quan trọng, bỏ qua bên. Nhắc là có chuyện, ông nhắc là hữu ích, nhắc là rất là hữu ích cho mình tiến, mà mình không áp dụng là mình không có học đạo. Chứ không phải mình nghe là mình học đạo đâu. Nghe chân lý phải thực hiện chân lý mới kêu là học đạo. Thành năm hàng tuần nhắc đi nhắc lại bao nhiêu công chuyện đó, tại mình làm chưa được
mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô duy nghe biết bao nhiêu chân lý, thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi, chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có, tự gạt mình là đã một đại rồi.
Dạ, nói đây là mình nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà mình không có thực hiện được, mình chỉ lo hướng ngoại không, không có quay về bề trong, tự gạt mình là một đại tội. Mình hướng ngoại là mình tự gạt mình chạy theo cái sự mê lầm là mình tự gạt mình là một đại tội. Mình biết được chân lý, mình hiểu, nhưng mà mình cứ tiếp tục mình hướng ngoại, không có chịu quay về bên trong là một đại tội.
Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ, sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ, mình phải hóa giải nó ra. kinh kệ nẻo óc nó mới khai thông, lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý lại.
Là cái sự mê muội của mình nó nhiều kiếp rồi, mình phải hóa giải nó ra, hiểu đó, kinh kệ nó mới khai thông, kinh kệ là thần kinh khối óc của mình nó mới khai thông, thì lúc đó mình mới hiểu chân lý là cái gì. Thành ra mình tu ở đây người ta ngoài đời người ta tụng kinh, mình ở đây mình cũng khai thông kinh kệ, là khai thông cái thần kinh não óc của mình, nó càng ngày nó càng mở trí hơn, càng hiểu chân lý nhiều hơn, càng ngày càng mở. Mỗi tuần mình nghe vậy là cũng là đang đang khai thông cái kinh kệ của mình để cho mình hiểu mình nhiều hơn.
Chân lý nó ẩn tàng khối óc của con người, mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài mê muội trong tạm thời không phát triển.
Cái chân lý nó ẩn tàng trong cái thần kinh khối óc của mình, nhưng mà con người vì hướng ngoại mê muội, khi mà mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh đó là mình là con người mê muội, là không có sáng suốt, bị mê mê trong cái sự ngu muội của mình. Thì nói rõ ràng thấy không, hướng ngoại là con người bị mê muội, không có hiểu được cái chân lý nó ẩn tàng bên trong mình. Mình không có quay về bên trong mình khai thác nó thì mình sẽ không có hiểu được chân lý. Mình mang tiếng tu nhưng mà mình không có hiểu chân lý, mình không có hiểu đạo, là tại vì cái tập quán hướng ngoại của mình. Hướng ngoại thì nó ra đủ chuyện, mắt mũi tai miệng mà nó hướng ra ngoài đủ chuyện, nó thâu vô đủ thứ hết trơn mà không biết cái gì, không có cái gì mà kêu bằng thanh sạch hết. Thành ra tu tiểu thừa là phải là đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng. Mình ở đây là tu tiểu thừa, tu cái cao đó, thì tránh bớt những cái chuyện gì không cần thiết của thế gian đi. Mắt thấy cũng vậy, tai nghe cũng vậy, miệng nói cũng vậy, mũi ngửi cũng vậy. Những cái chuyện mà mình không có quán thông được đó, thì mình nên chặn nó bớt đi, thì mình đóng cửa thế gian để mở một tổng bốn cánh cửa thế gian, để mở một cánh cửa thiên đàng, là cái trung tâm bộ đầu của mình, là phải lo trì niệm Phật để mở cái trung tâm bộ đầu của mình. Đó là mới làm gì tu. Còn nếu mà mình tiếp tục mở bốn cửa thế gian rồi trong lúc đó là mình không có mở được cái cửa thiên đàng, thì mình mang tiếng tu thì vô ích, xuống dưới người ta dòm sổ người ta biết liền, coi con người này có mở cửa thế gian hay đóng cửa thế gian người ta biết. Nghe không? Lúc mà ra đi làm sổ sách rồi đó mới biết là người này mở cửa thế gian nhiều thì cái sự động loạn nó nhiều, cái rắc rối nó nhiều. Còn cái người mà chịu mở cửa thiên đàng á thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, người ta làm sổ người ta biết liền, thì lúc đó nó định giới cho mình đi á, mình đi về đâu. Nếu mà mình còn sống mà mình tự gạt mình á là mình phải đi về cái giới giới nào thì mình biết rồi. Còn cái người mà cố gắng tu á, thì nó khác.
Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy trong lúc tu thiền các bạn được vô đọc rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình ta cảm thức được mới là sự thật, còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, cái hay của chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Rồi tôi tu đạo này, tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ nhiều cuối cùng. Cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh, từ bi là sức mạnh cứu độ chúng ta.
nè. Mình cái này cái đoạn này có mấy phút này mình thường nói rất là nhiều chuyện rất là hay đó. Mình lưng lại mình phân tích từng câu từng chữ mình mới thấy là nhắc nhở rất là nhiều, mình vô vi nhắc nhở rất là nhiều, từng câu từng chữ nó mới là thấm chế vô cùng, mình mới thấy được thức tâm, thấy được cái sự sai lầm của mình. Rồi mình trở lại ha, dấn thân thì nãy giờ mình nói là dấn thân học đạo thì mình mới nghe chân lý và thực hiện chân lý mới kêu là dấn thân học đạo, nghe chân lý và thực hiện chân lý, mà nghe những cái lời giảng dạy, những cái lời răn dạy của thầy mà mình thực hiện, mình áp dụng được là mình đã dấn thân học đạo. Quy nguyên cảnh là mình trở về cái cảnh giới mà từ hồi xưa của mình, là cái thiên cảnh, quy nguyên cảnh là cái cảnh giới mà từ hồi xưa của mình đã rời đi đó. Giải tỏa phiền ưu tự đạt thành là mình đi trở về nguyên cảnh, là mình lo mình đóng cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, là từ từ là mình đang giải tỏa cái phiền ưu, những cái sự động loạn phiền toái của thế gian này mình không có giữ trong tâm nữa, mà mình cho nó thoát ra, mình giải nó ra thì mình mới đạt thành. Tiến hóa không ngừng hồn chuyển thức thì lúc đó mình chỉ lo cái phần tiến hóa của phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ thôi, không ngừng nghỉ, giây phút nào cũng trì niệm Phật để hướng về thanh, để cho cái hồn mình nó phát triển cái thức của nó, càng ngày nó càng thức, nó không giải hết cái sự mê muội của nó, cái sự mà ngu muội mê muội của nó hồi xưa giờ nó giải hết, phát triển cái thức giác của nó, mê lầm chẳng có tự về thanh. Thì khi mà mình giải được hết, mình thức rồi thì mình đâu còn mê lầm nữa. Mê lầm là mình hướng ngoại, mình không hiểu, mình chạy theo bên ngoài đó, cái đó kêu là mê lầm, mình tưởng cái đó là thật, mình tưởng cái đó là trường cửu, mà cái đó chẳng có giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn mình. Nó kêu là mê lầm, mê là mình thích đó, mình chạy theo nó, nhưng mà đi lầm đường, đi ngược ngược đường á, nghịch thiên á, mà mình không hay, mê lầm chẳng có. Thì rút cuộc có hồi mà mình lâm chung rồi đó, lúc đó mình thức tỉnh là trễ rồi, lúc đó là hạ màn rồi, mình mới biết đây là đóng tuồng, không có cái gì thật hết, mà lúc đó mình thức giác lúc đó là quá trễ, là không còn trở tay kịp nữa, không còn thì giờ để làm gì hết. Giờ mình đợi tới giờ phút lâm chung mình mới biết đây là một cái vở tuồng không có thật, toàn là hư ảo không à, mà mình bị mê lầm, mình chạy theo nó, mình ráng mình làm cái này làm cái kia làm cái nọ, làm chuyện bên ngoài không có lo chuyện bên trong. Rồi hồi giờ phút lâm chung là trễ rồi, chết chưa, một vở tuồng đến đây đã chấm dứt hạ màn rồi, bây giờ tôi phải ra đi, những cái vai tuồng mà tôi đã đóng tại thế bây giờ là trả lại cho thế gian rồi, không còn thật nữa, không có cái vai tuồng nào mà thật hết trơn. Cái đó là cái sự mê lầm của mình đó. Mà nếu mà mình giải được trước cái sự mê lầm của mình đó, thì mình tự về cái cõi thanh giới thanh nhẹ. À, là dân thân bài này hay ha, coi coi vậy mà tới hồi mà giải ra mới thấy là hay. Hai chữ dấn thân không, lúc đầu mình đọc mình cũng không hiểu gì nhiều, nhưng mà phân giải từ lời từ tí của thầy giảng thì mới thấy nó rất là hay. Hai chữ dấn thân học đạo không là cũng thấy hay rồi. Rồi xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu số 1 hỏi: tự do phát triển tâm linh thì phải làm sao? Đáp: thưa, có pháp trong tay thì được quyền tha hồ hành pháp, tự mình phát triển tới vô cùng tận. Chuyên cần tiến hóa, dẹp bỏ sân si và mê loạn. Kệ: thực hành chất pháp tại tâm an, pháp giới minh tâm tự bạc bàn. Ai tưởng ai nhờ, tâm tận độ, quý thương diệu tiến lý phân bàn.
Mình đã có sẵn cái pháp trong tay rồi thì mình được quyền tha hồ hành pháp, nghĩa là mình muốn hành bao nhiêu thì hành, tùy theo cái sự giới hạn của mỗi cái pháp, phải không? Có nhiều cái pháp thì cái giờ nào đó mình không có được làm thì mình không làm, hay là có nhiều pháp làm được mấy lần trong ngày thì mình cứ theo đó mình làm. Còn có nhiều cái pháp là không có giới hạn, như là niệm Phật thì mình có thể thao hành lúc nào mình rảnh thì mình cứ lắng thời gian để mình làm, thay vì mình tiếp tục mình hướng ngoại làm những chuyện không hữu ích. Không? Hành pháp được quyền tha hồ hành pháp, tự mình phát triển tới vô cùng tận, là cái đó mình càng hành thì mình càng hành đúng pháp thì mình chỉ giải ra thôi, không có rước. Nếu mà mình hành đúng pháp là chỉ lo giải thôi, không có rước. Tại vì trong ngày mình cũng áp dụng cái nguyên lý của khứ trượt lưu thanh, thành ra mình không có rước cái chuyện trượt ô vô trong cái nội tâm của mình nữa. Cái đó mới kêu là hành chuyên cần tiến hóa, nghĩa là mình lo cái chuyện tiến hóa thôi, không có lo cái chuyện bên ngoài, không có cần thiết. Chuyện gì của ai cũng đem vô, chuyện gì của ai làm cái gì cũng đem vô là đâu có được ích gì đâu, cái đó là mê loạn. Dẹp bỏ sân si và mê loạn đó, thì mình dẹp bỏ những cái sự sân si mê chấp của mình đó, nó gây ra cái sân si mê loạn, mê những cái chuyện mà nó làm cho mình loạn trí thêm chứ không có ích lợi gì. Thấy không? Mình đem những cái tin tức bên ngoài mà mình đem vô trong tâm mình á thì chỉ có làm loạn thôi à, không hiểu đạo. Thực hành chất phát tại tâm an, thực hành thì phải chất phát, phải thật thà, không có nên gạt mình nữa. Pháp giới minh tâm tự bạc mà, pháp giới là cái điển giới bên trên đó, giúp cho mình sáng suốt, minh tâm sáng suốt, tự bạc bàn, mình bàn bạc với lại chúng sanh trong bản thể này để dìu dắt nó, cho nó bớt mê loạn, bớt hướng ngoại, đóng bốn cái cửa thế gian để một mở một cái cửa thiên đàng là cái đỉnh đầu của mình. Ai tưởng ai nhờ tâm tận độ, thì cái đó nói ông Phật á, ông Phật mà ai mà tưởng tới ổng, ai mà nhờ tới ổng á là ông độ. À, ông Phật á khi mà ông ngồi đó một chỗ, nhưng mà ai mà tưởng tới ổng nhờ tới ổng là ông phóng cái từ quan liền, quý thương diệu tiến lý phân bàn, lúc nào cũng quý thương và diệu tiến tất cả mọi người, dùng cái chân lý để phân bàn, để dẫn tiến vạn linh. Rồi câu số 2,
Câu số 2 hỏi: thực hành cần thiết cho cuộc sống hay không? Đáp: thực hành rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Có thực hành thì mới diệt được con ma lười biếng trong nội tâm. Tu thiền siêng năng rất cần thiết. Thực hành phát triển tâm linh. Kệ: quý pháp yêu thân sửa chính mình, dày công tu luyện tự mình minh, quý thương xây dựng trong cần thiết, thực tập thành tâm rõ chính mình.
thưa thực hành rất cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Nên cuộc sống hàng ngày thì mình, nếu mà mình không có lo thực hành thì mình chỉ lo chuyện đời thôi, lo cho cái cuộc sống này thôi, mà cái cuộc sống này nó tạm một thời gian rồi mình cũng phải đi. Nhưng mà cái cần nhất là phải mình phải thực hành về tâm linh đó, có thực hành thì mới diệt được con ma lười biếng trong nội tâm. Nên con ma lười biếng trong nội tâm của mình. Yếu hèn là cũng là con ma lười biếng thì rồi mình có học đó. Cái sự yếu hèn cũng là con ma lười biếng. Tu thiền siêng năng rất cần thiết, thực hành phát triển tâm linh. Tu thiền là do tu sửa, mình thiền siêng năng rất cần thiết, thực hành phát triển về tâm linh. Nếu mà mình thực hành đúng về con đường đạo hành pháp và mình thực hiện những cái gì, thực hành những cái gì cần thiết cho cái sự phát triển tâm linh thì cái chuyện nó rất cần thiết. Quý pháp, yêu thân, sửa chính mình quý cái pháp mà mình cũng yêu cái thân của mình nữa, thành ra mình phải sửa chính mình, dày công tu luyện tự mình minh. Mình nhờ cái sự dày công tu luyện đó, mình mới sáng suốt được. Quý thương xây dựng trong cần thiết, mình quý thương mà mình xây dựng mình trong cái sự cần thiết, mình hiểu cái đó là chuyện cần thiết cho nên mình phải biết quý thương mình và xây dựng cho chính mình. Thực tập thành tâm rõ chính mình thực tập hàng ngày á, với cái sự thành tâm á, thì càng ngày mình sẽ hiểu rõ mình hơn, mình hiểu rõ cái chân lý bên trong mình hơn, như nãy thầy nói vậy đó. Mình hiểu rõ cái hoàn cảnh của mình, hiểu rõ nguyên lai bổn tánh của mình. Câu số 3.
Ta hỏi minh mẫn là sao? Đáp: minh mẫn là trí tâm lúc nào cũng rõ rệt và nhớ kỹ mọi sự việc đã hứa và phải làm, không bao giờ từ chối khi đã hứa. Kệ: bình tâm thanh tịnh chẳng làm vừa, thánh thanh thoát phân minh chẳng trễ trưa, giải mở tâm tình không hứa bậy, vui hành cởi mở tự mình ưa.
Minh mẫn thì cái minh mẫn thầy nói mình lúc mà chết á, mà cái trí mình minh mẫn á, thì rất là tốt, mình sẽ đi về cõi thanh nhẹ. Về phút lâm chung mà cái đầu óc mình minh mẫn á, là mình sẽ về cõi thanh nhẹ. Mình nhớ kỹ mọi sự việc đã hứa và phải làm, không bao giờ từ chối khi đã hứa. Cái câu này nó có cái câu nào mà thầy từng nhắc á, hứa là phải làm, nó kêu bằng câu gì?
Dạ, ưng vô sở trụ di sinh người thân.
Ừ, vô sở trụ di sanh di tâm, nhưng là hứa hay thấy không có chỗ nào ghi hết, nhưng mà cái tâm mình nó đã ghi rồi là phải làm, hứa là phải làm. Cái đó là người tu tập cái thánh mà trung tín như vậy, hứa là đang làm, chẳng thà làm không được đừng có hứa bậy. Cũng như cái câu thứ ba thầy nói, dở mà giải mở tâm tình không hứa bậy, cái hứa những cái chuyện mà mình không có làm được đó, đừng có hứa. Không có hứa bậy, hứa là phải làm, mà không làm được là thôi đừng hứa. Bình tâm thanh tịnh chẳng làm bừa, bình tâm thanh tịnh là cái người sáng suốt rồi, như ông Phật thì đâu có làm bừa, đâu có làm ẩu được. Thanh thoát phân minh chẳng trễ trưa, thanh thoát là ở cõi thanh nhẹ, là phân minh là cái chuyện gì rõ ràng, nó chẳng trễ trưa. Sớm thì tốt mà trưa là trễ rồi. Đừng có để trễ, phải không? Làm cái gì phân minh làm được là không có để trễ, cái chuyện gì mình làm được là mình làm được chứ không có để trễ. Không có trễ trưa, đến giờ trưa là trễ rồi. Giải mở tâm tình không hứa bậy, mình mở ra cái tâm tình của mình đó là mình không có hứa bậy. Cái gì làm được mới làm, hứa thôi chứ không có hứa bậy. Vui hành cởi mở tự mình ưa. Mình lo mình vui trong cái chuyện hành đạo của mình cởi mở tâm tư của mình thì tự mình đưa, mình thích cái chuyện làm đó. Rồi, câu tiếp.
Câu số 4 hỏi: tại sao người tu hành nhẹ có thể biết trước được vài việc tốt xấu sẽ ra sao? Đáp: thưa người tu thật sự thanh nhẹ nhờ điển tâm khai triển, tuệ giác, cảm minh, điều hung dữ sẽ xảy ra là nhờ vía hồn nhẹ, cảm giác rất nhanh, nháy mắt là có thể hiểu được sự việc tốt xấu, cũng từ nguyên lý của luồng điển trượt và thanh mà thôi. Kệ: thế gian phân lớp sang tồi động, điển giới phân minh chuyển một vòng, liên hệ càn khôn tâm tự thức, chẳng bàn cũng biết được thành không.
Người tu thanh nhẹ có thể biết trước được vài việc tốt xấu sẽ xảy ra. Tại sao người tu thanh nhẹ có thể biết trước được vài việc tốt xấu có thể ra? Ở đây thầy nói tới cái trình độ mà tuệ giác là trình độ của ông Phật đó nha. Thưa người tu thật sự thanh nhẹ, là đi tới cái tới ông Phật rồi mới dám nói là thật sự thanh nhẹ. Điển tâm khai triển tuệ giác, điển tâm mà nó khai triển được cái điển tâm ngay bộ đầu mà nó khai triển được cái tuệ giác ngay giữa trung tim chứ, trung trung tim nó tráng á, là tự nhiên á, sáng suốt lắm rồi ông Phật á. Điều hung dữ sẽ xảy ra là nhờ vía hồn nhẹ, cảm giác nó nhanh, lúc nó chuyện gì mà nó xảy ra là hồn vía là biết liền, nháy mắt, trong nháy mắt có thể hiểu được việc tốt hay việc xấu, nghĩa là rất là nhẹ cho nên rất là nhạy. Cũng từ nguyên lý của luồng điển trượt và thanh mà thôi, thì người ta quán thông được cái luồng điển trượt và điển thanh. Trượt thì điểm xấu, còn thanh đó là cái chuyện tốt. Thì cái điển thanh điển trượt cảm nhận được liền. Cái người mà thanh nhẹ thì cái cảm nhận được hết cả hai cái luồng điển trượt thanh, nhích một cái là họ biết liền. Thế gian phân lớp sang tồi đậm, ở dưới thế gian thì chia ra nhiều lớp, có hạng sang hạng tồi, nghe là giàu nghèo, có hạng động hạng tịnh. Điển giới phân minh chuyển một vòng, điển giới phân minh chuyển một vòng, khi mà thầy nói chuyển một vòng á là chuyển một vòng nhâm đốc, thường thường hay thầy hay dùng cái chữ chuyển một vòng. Khi mà chuyển một vòng á, chuyển cái vòng nhâm đốc bên trong mình nó chạy một vòng vậy á, là nó bừng sáng hết ở trong cái bản thể, liên hệ càn khôn tâm tự thức. Khi mà nó chuyển được một vòng á, là nó xuất ra và nó liên hệ được với càn khôn vũ trụ, thì cái tâm được sáng suốt cho nên tâm tự thức. Chẳng bàn cũng biết được thành không, mình không cần bàn, khi mà sáng suốt rồi không cần bàn cũng biết được là cái việc đó được thành hay không thành, sáng suốt mà nhẹ nhàng đến vậy.
Câu số 5 hỏi: lúc này làm người rất dễ chết, tại sao? Đáp: làm người cuộc sống rất mong manh, nay còn mai mất là chuyện thường tình sắp xếp bởi trời đất. Người càng đông rất dễ bị ô nhiễm, không khí không được trong lành như xưa, cho nên khắp xứ đều lo âu. Sự sống còn sẽ được rút ngắn bởi sự ô nhiễm. Chết hàng triệu người không nhiều vì số đông. Sự tham lam gia tăng, sự khó khăn sẽ càng nhiều. Bão bùng, xe cộ đụng nhau đương nhiên phải có. Chết sống vô thường. Người tu lại được phần may mắn hơn, bớt tham dâm, tự cứu được một phần đối với phần hồn khi chết bớt bơ vơ, vì lúc sống đã hướng về con đường giải thoát mà hành triển. Phật sẽ chứng tâm lúc chết có chỗ tiếp tục tu tiếp tu tiến. Kệ: giải phiền tâm thức sẽ trong thanh, giải quyết tâm linh tiến tự hành, bỡ ngỡ không còn duyên đạt thức, khai thông trí tuệ tự hình thành.
Thì lúc này cái cuộc sống con người dễ bị mất mạng là chuyện thường tình sắp xếp bởi trời đất. Con người ở dưới thế gian càng ngày càng đông thì làm ô nhiễm hết cái bầu không khí, không có trong lành như xưa, nên ra dễ bệnh chết lắm. Các xứ đều lo âu, sự sống sẽ bị rút ngắn bởi sự ô nhiễm. Chết hàng triệu người không nhiều vì số đông. Hồi xưa chết 100.000 người là thấy dữ dội không? Bây giờ chết cả triệu người cũng ăn không ăn chung gì. Cũng như là cái bệnh mà Covid vừa rồi ấy, chết cả triệu người trên thế giới. Chứ đâu hết. Sự tham lam gia tăng. Thì bây giờ con người ấy, làm cho cái sức nóng của quả địa cầu nó càng ngày càng gia tăng. Cho nên cái bão bùng nguy hiểm, gió mưa bất thường, là thiên tai rất dễ xảy ra, có chỗ bị lụt, có chỗ bị động đất, có chỗ bị hạn hán, làm đủ thứ chuyện, khó khăn càng nhiều. đang sống yên lành vậy, cái lục lục trong trong vòng cái một nháy mắt là thấy lục lên cả thước, nước lên dâng lên cả thước. Nhiều khi nhà cửa đâu cũng mất mát, mới bị lục đây rồi tháng sau nó lục nữa, thành ra có nước là về bỏ đi chỗ khác rồi, đâu có ở đó được nữa. Chỗ mà nó bị lục nó càng ngày nó sẽ càng bị lục hơn, mưa xuống nhiều chút xíu là cái con sông nó dâng lên là lục hết. Bên Pháp lúc này nó cũng bị nhiều cái vụ này, mới bị cái này tháng là tháng sau nó bị nữa. Còn người tu được phần may mắn hơn, thì mình tu thì mình hướng thượng thế nào mình cũng được may mắn hơn, mình bớt tham dâm, mình không có tham muốn như người đời nữa, tự cứu được một phần. Khi mà mình bớt cái sự tham muốn là mình tự cứu được một phần, mình không có di chuyển nhiều, mình không có động loạn nhiều, thì mình bớt được cái sự xe cộ đụng nhau thường xuyên, mình không có cần di chuyển, cần thiết thì mình mới đi, không cần thì thôi trụ chỗ nhà lo gom điển. Đối với phần hồn khi chết bớt bơ vơ là không biết đường đi ra, không biết đi ngã nào. Còn mình lo mình tu, hàng đêm mình lo hướng về con đường giải thoát để hành triển á, thì mình nhất mình cũng biết mình đi về hướng nào. Chết cái phần hồn nó tỉnh táo, nó minh mẫn, nó biết nó hướng về cái cõi giải thoát, hướng về ánh sáng, thành ra nó không có còn bớt cái sự bơ vơ. Phật sẽ chứng tâm, lúc đó Phật sẽ chứng tâm mình, tại lúc mình còn sống mình lo mình tu thật chứ không phải tu giả, không phải tu cái miệng, mà mình thành tâm mình tu, mình dành nhiều thời gian để lo tu học, lắm cái thời lắm đời để mình có cái sự phát triển về đạo nó nhiều hơn, thì Phật sẽ chứng tâm. Tại mình tu tu vậy chứ cũng có bên trên chứng tâm của mình, chứ không phải là bên trên không biết, phải không? Mình gạt mình được chứ mình đâu có gạt bên trên được. Nên nếu cái người nào thành tâm nó sẽ được chứng tâm, lúc chết sẽ có chỗ tiếp tục tu tiến đó. Đó, sẽ sắp xếp cho mình có chỗ để tiếp tục tu tiến. Thành ra mình không có, nếu mà mình thành tâm tu thì mình không có lo vấn đề này, nếu mà mình tu xạo thì phải lo, còn nếu mà mình thật tâm tu thì mình không có lo. Hàng đêm mình lo hướng về con đường giải thoát chứ không phải hướng về đời. Còn cái tâm trí mình nó hướng về đời nhiều hơn cái sự giải thoát á, thì cái đó phải lo. Bề trên nhìn cái tâm mình biết cái tâm mình hướng về đâu, hàng ngày 24 tiếng cái tâm nó hướng về chỗ nào. Nhưng mà nó bị đời lôi cuốn, nó hướng về đời nhiều hơn tu á, thì cái đó lo. Phật không có chứng tâm cho mình cái chỗ để tiếp tục tu tiến đâu, thì cái chỗ mình tiếp tục học nó sẽ khổ cực hơn, nó nặng nhọc hơn, mà mình mất đi cái cơ hội để tu. Nhiều khi muốn tìm lại cái pháp này cũng khó, tìm lại được cái lời giảng của ông Phật cũng khó, cho mình vô một cái giống dân khác không là mình cũng đủ mệt rồi. Giải phiền tâm thức sẽ trong thanh, khi mà mình giải được cái sự phiền não trong tâm á, thì cái tâm thức mình nó sẽ càng ngày nó càng lọc được á, thì nó sẽ thanh sáng suốt thanh nhẹ. Giải quyết tâm linh tiến tự hành, mình đã giải quyết những cái rắc rối của cái phần tâm linh nó bao vây cái tâm linh của mình á, thì mình mới tiến, mình tự hành. Bỡ ngỡ không còn, duyên đạt thức, mình không còn bỡ ngỡ nữa, như là mình biết đường đi á, thì mình không còn bỡ ngỡ. Khi mà mình không biết đường đi mình sẽ bỡ ngỡ, mình không biết đi lối nào. Bỡ ngỡ không còn, duyên đạt thức, mình sẽ có cái duyên để đạt tới cái sự thức tâm. Cái duyên tốt lành hay duyên may, mình được những cái duyên mà sắp đặt bởi ông trời, có người nhắc nhở cho mình để mình thức tâm, cái đó là duyên đạt thức. Thì cái duyên để cho mình ôn lại những cái bài lời giảng của ông thầy cũng là cái duyên đạt thức. Khai thông trí tuệ tự hình thành, lúc đó mình khai mở cái trí tuệ của mình, cái sự sáng suốt của mình, cái đó là quan trọng. Con người ta sống là nhờ có, cũng nhờ cái trí tuệ, mà khi mà phần hồn ra đi rồi cũng tiếp tục dùng cái trí tuệ, thành ra cái trí tuệ của mình phải khai thông, đừng để cho nó
Câu số 6.
dù sao
Câu số 6. Hỏi: tấm lòng thành thật nằm ở đâu? Đáp: Thưa tấm lòng thành thật quý mến nằm ở nội tâm sáng suốt của hành giả tại mật đất. Nhìn sự thật mà quý trọng hạnh đức của đối phương. Ở đời, thích thờ Phật là thờ hạnh đức của người, chứ không phải thờ hình tượng. Người đời hay tưởng lầm và nhìn lầm là Phật có quyền năng phù hộ, là đi ngược lại đường lối giải nghiệp của Ngài. Kệ, tự mình tưởng tượng lầm sai động, khó hiểu khó minh chuyện khó tầm, tu sửa thật tâm là đứng đắn, hướng trời thanh nhẹ chẳng còn mong.
Là tấm lòng thành thật quý mến nằm ở trong tâm sáng suốt của hành giả tại mặt đất. Nhìn sự thật mà quý trọng hạnh đức của đối phương. Nhìn cái sự thật chứ không có nhìn cái giả bên ngoài. Nhìn là mình nhìn cái tượng Phật là mình quý trọng cái hạnh đức của Đức Phật. Ở đời người ta thờ Phật nhưng mà thật sự họ đang thờ cái hạnh đức của người chứ không phải là thờ cái tượng bằng đất hay bằng gỗ. Nhưng mà người đời á, người ta không hiểu, người ta tưởng lầm là ông Phật á, ông có quyền năng, ông có thể độ cho mình duyên may bán đắc trúng số hay là may mắn nhưng phù hộ. Thành ra người đời là thắp nhang quỳ Phật, quỳ lại Phật, là thường thường hay cầu xin Phật độ cho con được cái này cái kia. Cái đó là đi ngược lại cái đường lối giải nghiệp của ông Phật. Ông Phật là ông nhờ giải nghiệp ông mới thành Phật, chứ ông đâu phải nhờ cầu sinh mà thành Phật. Giải nghiệp là giải những cái sự lo buồn phiền não, những cái ham muốn của người đời tạo nghiệp cho mình, giải được cái đó mới thành Phật. Mà bây giờ mình ngược lại, mình đi kêu ông phù hộ cho mình trong cái có, tự mình tưởng tượng lầm sai động, tự mình thôi à, mình tưởng tượng là ông Phật ông sẽ phù hộ mình thì mình lầm trong cái đó, mình làm sai mình bị động, khó hiểu khó minh chuyện khó tòng. Lúc đó mình không hiểu gì hết, mình không có sáng suốt, mình khó mà tìm được cái chân lý, khó để tòng. Tu sửa thật là tâm đứng đắn. Con người mà tu sửa là con người thật là có cái tâm đứng đắn. Nếu mà mình muốn có cái tâm thật đứng đắn là mình phải chịu tu sửa. Hướng trời thanh nhẹ chẳng còn mong. Mình lúc nào cái tâm mình cũng hướng về trời thanh nhẹ, không có hướng về đời nặng trược, mà hướng trời thanh nhẹ chứ không phải hướng đời nặng trược. Chẳng còn mong là mình không còn ham muốn gì nữa thế gian, còn không còn thích cái gì ở thế gian, mà cũng không còn ham muốn cái gì ở thế gian. Nào, hình ra không còn mong, mình mong mình chỉ là hướng về cái chỗ thanh nhẹ, là cái cõi hư không á. Thì tự nhiên ở trong lòng mình, trong cái tâm mình không còn cái sự ham muốn gì của thế gian, cho cái gì cũng thích cũng ham, không có gì làm cho mình vui sướng ở thế gian nữa, toàn là chuyện tả, chuyện giả, chuyện động, mình đâu còn ham muốn nữa, tại vì mình hướng về cái cõi thanh nhẹ rồi. Còn chuyện đời là mình mong cái gì của chuyện đời là cái sự nặng trược. Mong có tiền, có của, có duyên, có nghiệp, toàn là cái chuyện nặng trược, ràng buộc không, không có cái gì mà giúp cho mình thăng tiến hết. Thì mình không mong muốn gì nữa, không có cầu mong gì hết. Tiếp tục.
Câu số 7 hỏi những gì quý nhất trong khối óc của loài người tại mặt đất? Đáp: Thưa, điều quý nhất là tu tiến phát triển tâm linh là tự cứu. Trong giai đoạn làm người dẫy đầy sự chông gai và thử thách, áp dụng mồ hôi và nước mắt đổi lấy chén cơm của trời đất hình thành, thật là một kỳ công của cuộc sống. Ai ai cũng phải phấn đấu và dành dụm trong cuộc sống. Kệ, tự mình phấn đấu thực hành tiến, giải quyết chân tâm tự giải phiền, xây dựng hợp thời trong chuyển bước, tâm linh thuận thức cảm giao liền.
Thưa, điều quý nhất là tu tiến phát triển tâm linh là tự cứu. là cái gì đã hỏi mình cái gì quý nhất trong đời thì đương nhiên là phải có sức khỏe rồi không. Ngoài cái sức khỏe là cái điều quý nhất là tu tiến phát triển tâm linh để tự cứu phần hồn của mình. Nếu mà mình làm người mà mình không biết cái điều này á là uổng một kiếp người. Mình không có tự cứu, mình không có phát triển tâm linh là mình không có tự cứu được. Trong giai đoạn làm người dẫy đầy sự chông gai và thử thách thì cái trong khi mà sinh ra làm người đó, cái khó khăn nhất của con người là tranh đấu để có cho một cái cuộc sống nó đầy đủ, không có thiếu thốn. Thì cái đó mình phải dùng mồ hôi và nước mắt đổi lấy chén cơm của trời đất hình thành. Mặc dầu cơm gạo là do trời đất làm, mình mới có ăn, mình mới có cơm gạo ăn, nhưng mà mình cũng phải dùng mồ hôi và nước mắt để đổi lấy chén cơm, mình cũng phải đi làm cực khổ mình mới có cơm ăn. Mặc dù cái đồ đó là của trời cho, nhưng mà mình phải đổi lại bằng một cái mồ hôi nước mắt xây dựng để trả cái món nợ thế gian. Mình cũng phải làm cái gì hữu ích cho xã hội để đổi lấy chén cơm. Thật là một kỳ công của cuộc sống, là khổ cực lắm á. Cuộc sống ai cũng khổ cực. Bây già nhìn lại rồi mình thấy trong cuộc sống của mình đã cũng đã khổ cực mới có cuộc sống tới ngày nay. Ai ai cũng phải phấn đấu và dành dụm trong cuộc sống. Ai cũng phải phấn đấu để có tiền, có cơm ăn, phải dành dụm để dành cho cuộc sống về già. Hay là gặp những cơn nguy biến cũng có chút đỉnh tiền. Kệ, tự mình phấn đấu thực hành tiến giải quyết chân tâm tự giải phiền. Mình phải lo phấn đấu mà mình cũng phải lo giải quyết cái chân tâm của mình, cho cái chân tâm của mình nó không có bị dính líu cái sự phiền não của đời. Mặc dù mình phải tranh đấu nhưng mà mình đừng có cho nó lấn qua cái chân tâm của mình. Xây dựng hợp thời trong chuyển bước tâm linh thổn thức cảm giao liền. Mình phải xây dựng cho mình đúng lúc để tâm linh của mình nó thổn thức, là lúc đó nó nhớ nhung nguồn cội, nó thổn thức, nó nhớ con đường giải thoát của nó, cảm giao liền là nó hiểu liền. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần Linh Bảo Kinh. Linh Bảo Kinh tuần này chúng ta học tiếp tục chương 36. Lòng từ bi chính là sức mạnh, chúng ta cùng nuôi hạnh từ bi. Tới đâu hỷ xả mang đi, cho người vui hưởng những khi tranh giành. Lực từ bi rất lành rất quý, khiến cho người hoan hỷ trong tâm. Từ bi phải chọn gieo nhân, là xây phúc địa tu chân đạo thành.
Lòng từ bi chính là sức mạnh, chúng ta cùng nuôi hành từ bi. Tới đâu hỷ xả mang đi, cho người vui hưởng những khi tranh giành. Lực từ bi rất lành rất quý, khiến cho người hoan hỷ trong tâm. Từ bi phải tròn réo nhân, là xây phúc địa tu chân đạo thành.
Cái chương 36 này nói về cái hạnh từ bi, như là từ bi là sức mạnh đó mà thầy thường nhắc. Thầy coi trong này thầy cũng giảng cho mình đó, từ bi là sức mạnh. Chúng ta cùng nuôi hạnh từ bi, tới đâu hỷ xả mang đi, tới đâu mình cũng đem cái lòng từ bi hỷ xả cho người vui hưởng những khi tranh giành. Con người ta thì chỉ có lo tranh giành ở thế gian thôi, nhưng mà mình sẽ cho họ hưởng được cái hạnh từ bi. Lực từ bi rất lành rất quý, khiến cho người hoan hỷ trong tâm. Khi mà mình thực hiện được cái từ bi á, thì tự nhiên trong lòng mình thấy vui. Khi mình giúp đỡ được ai, giúp đỡ được một người nào ở trong lòng mình nó thấy vui lắm, lúc nào cũng hoan hỷ trong tâm. Từ bi phải chọn gieo nhân, như là khi mà mình còn sống á, mình phải gieo cái nhân từ bi trong tâm của mình, là mình phải làm điều thiện, làm việc giúp người, không hại người, là xây phúc địa, tu chân đạo thành. Là lúc đó là mình đang, khi mà mình thực hiện được cái từ bi á, là mình đang xây cái đất, mà đất phước của mình á, để cho mình tu đúng đường, thì cái đạo của mình nó sẽ thành. Giờ nghe thầy giảng nha.
Chương 36, sức lớn, đại lực. Có kẻ hỏi, thế gian sức gì là lớn? Ta trả lời, từ bi là sức lớn rộng nhất. Tâm từ bi biến đổi tất cả, hạnh từ bi có thể chế phục tất cả, không tranh giành với kẻ ác, không phản kháng cùng kẻ bạo ngược, vì mục đích nhắm tới là vô địch. Do đó mà sức mạnh của nó lớn rộng vô cùng. Người đời nếu như gặp sự bất bình mà đều nảy sinh tâm từ bi, hầu hết tu hạnh từ bi hẳn là hạnh phúc tới liền, sung sướng ngập tràn. Cho nên từ bi là sức mạnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã từ bi, chúng ta tu, chúng ta không phải là chủ nhân ông hưởng thanh khí của trời Phật, nhưng mà chúng ta cùng chia cho lục căn lục trần, chia cho mọi lỗ chân lâm, từ bi tới ngón cưng cái chúng ta cũng phải giúp đỡ, tận độ, đem những cái gì thế thiên hành đạo, những cái gì trời Phật đã ban cho chúng ta đem giúp nội tâm nội tạng của chúng ta hết, khai mở tất cả, tận độ chúng sanh thì mới là xây dựng được hạnh từ bi. Còn người đời nói từ bi, biết gì là từ bi? Giúp đỡ người ta một đôi chút thôi, khả năng đó không có đáng kể. Mà khả năng của các bạn đây đã khai thông các bạn rồi, ảnh hưởng chúng sanh. Và khi các bạn giúp chúng sanh, không bao giờ chúng sanh thấy được, mới là hạnh từ bi. Như luồng điển các bạn thanh nhẹ, hào quang các bạn được sáng rỡ, đi đến đâu độ đến đó, thực hiện cứu khổ ban vui trong tâm lành thiện nghiệp, và không có kể lễ cho người đời biết. Lúc đó các bạn mới thấy rằng từ bi là giá trị.
Trong cái đoạn này thầy giải nghĩa cái từ bi rất là hay ha. Từ bi là trước hết là mình phải biết thương mình đó, mình mới có từ bi. Nghĩa là mình phải thực hiện cái từ bi ở trong tâm mình trước, cái đó mới là cái từ bi thực sự. Biết thương mình trước là thực hiện từ bi. Mà thực hiện từ bi á, thầy giảng nghĩa, thầy định nghĩa cái tận độ chúng sanh á, ở trong cái này rất là hay. Cái căn bản của tận độ chúng sanh á, là tận độ chúng sanh trong cái bản thể của mình. Những cái gì mình phải thế thiên hành đạo, mình thế ông trời, mình làm cái chuyện tốt lành cho cái vạn linh trong cái bản thể của mình. Nghĩa là những cái gì mình hưởng được của trời đất á, mình phải đem chia sẻ cho chúng sanh. Chia sẻ cho chúng sanh là cho đến lỗi mà từ lỗ chân lông cho đến lỗ ngón chân cái của mình á, cũng được hưởng luôn á. Ban bố xuống hết cho toàn quốc, toàn dân trong cái xứ của mình. Cái đó mới kêu là tận độ chúng sanh. Hồi xưa mình nghe chữ tận độ chúng sanh, mình tưởng là đi ông Phật ông đi, ông tận độ những người bên ngoài không. Không, bắt đầu là phải tận độ chúng sanh bên trong bản thể mình rồi đó. Rồi sau đó khi mà mình có được cái hào quang, mình có được cái từ quang, thì lúc đó mình mới đi độ những người bên ngoài. Mà lúc mà mình giúp đỡ người ta, mình độ người ta, người ta không hay biết, không biết là ông Phật đã độ tôi, nhưng mà ông Phật cũng đã giúp mình, mà mình không hay biết gì hết. Mà ổng cũng không có kể công, ổng cũng có nói à tôi ngày qua tôi đã giúp anh, không bao giờ ổng nói chuyện đó. Ổng giúp mà không có bao giờ cho mình biết, mà mình cũng không biết là ổng đã giúp mình. Nhiều khi mình nghi ổng giúp mình thôi, chứ mình cũng không biết chắc là ổng có làm cái gì cho mình không biết. Đó mới là từ bi. Từ bi là sức mạnh là ở chỗ đó, đó. Giúp đỡ mà không không ai hay biết. Cái đoạn này thầy giải cái giảng nghĩa cái chữ mà tận độ chúng sanh rất là hay. Bữa hôm tôi có nghe được một cái đoạn băng thầy giảng lại, thầy cũng lấy trong này thầy giảng lại phải không? Nhưng mà tôi tìm không ra nữa, tìm hoài biết là nghe trong mấy cuộn băng đó mà nghe đi nghe lại không biết cả chục lần rồi vẫn chưa tìm ra. Thì bữa nay là trúng nghe cái này thầy giảng như đó còn rõ hơn nữa. Rõ hơn cái chữ mà tận độ chúng sanh đó. Tại bữa hôm nghe cái đoạn này thầy giảng cái cuộn băng khác là thích, thấy thích lắm nhưng mà quên ghi nó đi, tới hồi kiếm lại kiếm không ra nữa. À, cũng như điều đi mò kim trong đáy biển kiếm không ra cái gì mà không có ghi lại, là mai mốt tìm tìm không ra, khổ lắm, khổ cực lắm mà cũng chưa tìm ra. Bữa nay có cái này hay hơn cũng khoái. Chương 37: kẻ tu đạo giữ cho tâm tưởng phải không còn sắc tướng thị phi, trở về thanh tịnh vô vi, thân tâm trong sạch không hề bợn nhơ, hết thảy là nhân trò ảo hóa, chấp có nên chịu quả luân hồi, thân tâm giữ sạch bụi đời, không còn chấp trước là người chân tu.
Kẻ tu đạo giữ cho tâm tưởng phải không còn sắc tưởng thị phi, trở về thanh tịnh vô vi, thân tâm trong sạch không hề bờn nhơ. Hết thảy là nhân trò ảo hóa, chấp có nên chịu quả luân hồi, còn chấp trước là người chân tu. Kẻ tu
đạo giữ cho tâm tưởng, cái người mà tu đạo mình phải giữ cái tâm mình phải không còn sắc tướng thị phi, là không còn bị ngoại cảnh nó phỉnh nữa không. Mình là cái phần hồn của mình là vô hình vô tướng, mà mình nếu mà mình còn nghĩ tới sắc tướng á, thì mình sẽ còn mê chấp và thị phi. Trở về thanh tịnh vô vi, vô vi là thanh tịnh ha, trở về cái sự thanh tịnh bên trong của mình, nó quay vào bên trong á, là kêu là trở về thanh tịnh vô vi, không có hướng ngoại nữa, thân tâm trong sạch không hề bợn nhơ. Thì lúc đó cái tâm, cái thân tâm mình mới là trong sạch, không có bị dính dơ bẩn của cuộc đời nữa. Tất thảy là nhân trò ảo hóa, tất cả dưới thế gian đều là chuyện nó không có thật. Nhân trò là những cái bài học, những cái trò dưới thế gian đều là ảo hết, không có cái gì thật hết. Chấp có nên chịu quả luân hồi, mình chấp vô cái có không không thì lúc đó mình mới bị chịu quả luân hồi. Cái chuyện có trước mắt mà mình chấp vô trong đó thì mình bị sẽ bị luân hồi, tại vì mình không có thoát được. Thân tâm giữ sạch bụi đời, cái này chị Lệ Ba chỉ có sửa lại chút xíu là chị nói thân tâm rũ sạch bụi đời, thì hai cái nó cũng nghĩa thôi, nhưng mình giữ sao cho sạch, không có bị dính bụi đời đó. Không còn chấp trước là người chân tu. Cái người chân tu là không còn chấp, khi còn không còn chấp là không còn giận hờn. Người còn chấp là dễ bị giận. Mình nghe cái chữ nào mà mình không thích thì mình cũng chấp. À, tôi không thích cái này. Thì mình còn chấp là mình còn trượt, mình là còn bị kẹt. Còn người chân tu là không có chấp. Cái gì cũng là không thì không có chấp.
Chương 37: hợp lễ đạo. Kẻ muốn tu đạo lớn không còn tâm phải và quấy, không còn tưởng người với tưởng ta, thân chẳng nhiễm trược mới có thể hòa hợp cùng đạo vô vi. Chúng sinh mê muội nên bị đày đọa trong cõi sắc tướng nhân duyên. Ai hiểu được sướng tức là khổ, hiểu được đạo vô vi liền. Khi chúng ta thấy cái sướng mà ngược lại chúng ta thấy nó là khổ, chúng ta biết vô vi, biết hai mặt mới là vô vi. Vô vi không phải một mặt.
Ở đây thầy nói là khi người tu là mình không còn nghĩ tới cái tâm, mình không còn nghĩ tới cái chuyện phải quấy nữa. Không, cái thân mình nó không có bị nhiễm trượt nữa. Không, mình không có bị cái sắc tướng lôi cuốn, nhân duyên nó lôi cuốn nữa. Không còn hình tướng, sắc tướng, không có bị mà tạo sống sông mê nữa đó. Mình ra cái ngoại cảnh nó không có làm cho mình mê trong cái sắc tướng nhân duyên nữa. Còn mình biết cái sướng á, cái ngược lại của cái sướng là khổ. Những cái gì mà ở thế gian mình cho là sướng thì ở đằng sau nó là khổ. Thì biết được hai mặt á, là mình hiểu được vô vi, là mình trong cái sướng là mình thấy cái khổ liền, trong cái khổ đó mình thấy nó sẽ có cái sướng về sau. Chương 38. Kẻ tu đạo tâm cần thiện đã, chớ nuôi tâm gieo họa cho người. Tội mình chưa biết đó thôi, nhưng thân mình đã biết rồi, đã ghi. Làm tổn người thì mình cũng tổn, làm khốn người mình khốn liền ngay. Phải nên nhớ kỹ câu này: thiên đường địa ngục tâm này dựng nên.
Kẻ tu đạo tâm cần thiện đã, chớ nuôi tâm gieo họa cho người. Tội mình chưa biết đó thôi, nhưng thần mình đã biết rồi, đã ghi. Làm tổn người thì mình cũng tổn, làm khốn người mình khốn liền ngay. Phải nên nhớ kỹ câu này: thiên đường địa ngục tâm này dừng nên.
Kẻ tu đạo tâm cần thiện đã, thì cái người tu đạo trước hết là cái tâm mình phải thiện, không có nghĩ điều ác làm hại ai, mà không có nghĩ xấu cho ai. Là cái tu đạo cái tâm là mình phải thiện trước, nghe không? Chớ nuôi tâm gieo họa cho người, mà mình không có nuôi cái tâm mà gieo hại cho ai, gieo họa cho người nào. Tội mình chưa biết đó thôi, cái tội của mình mà mình không biết, nhưng mà thân mình đã biết rồi, đã ghi. Ở trong thân mình á, ông trời cũng đã gieo cái luật trời, nó có sẵn, nó ghi chép hết những cái tội lỗi của mình. Mình không biết thôi, chứ khi mà mình làm bậy á, thì cái luật trời ở bên trong này nó đã ghi hết rồi. Nên là khi mà mình nghĩ xấu cho ai, mình tưởng không ai biết. Nhưng mà trong cái tiểu thiên địa này, cái bộ luật trời nó đã ghi chép hết rồi. Đã ghi. Làm tổn người thì mình cũng tổn. Khi mà mình làm cái gì hại ai ấy, là mình hại mình trước rồi. Mình nghĩ xấu cho ai rồi nó chiết ra độc tố, nó hại cho cái tâm thân mình rồi. Làm khốn người mình khốn liền ngay. Khi mà mình làm người ta khổ, làm mình khổ liền tức khắc. Người ta chưa biết nhưng mà mình là cái người khổ trước. Phải nên nhớ kỹ câu này: thiên đường địa ngục tâm này dựng nên. Thì cái thiên đường hay là địa ngục đó, là cũng do cái tâm mình mà tạo ra thôi. Mình ác ôn, mình xấu thì cái mình tạo cái địa ngục ngay trong tâm mình. Còn mình làm chuyện thiện đó, là mình đã tạo được cái thiên đường thanh nhẹ bên trong mình.
Chương 38. Lo buồn vui sướng do tâm. Người chớ chắc chứa tâm tai họa, vì tất cả sẽ tổn hại. Chúng sinh chưa rõ, thần minh đã thấy rồi. Nguy nan do mình tự gây, oan uổng do mình tự chuốc. Thiên đàng địa ngục tất cả đều do tâm tạo thành.
Đó, ở đây thì nói rõ là cái tâm là quan trọng, khi mà mình tu là cái tâm quan trọng, không có nên nghĩ cái điều xấu rồi lo buồn gì hết, mình đem cái tai họa cho mình, thiên đường địa ngục là cũng do tâm mà ra thôi. Rồi bữa nay chúng ta đã chấm dứt cái buổi học đầu năm rồi, xin kính chào tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn
Cảm ơn
chào tất cả
Bảo.
mọi người.
À, cảm ơn
Em
các
chào anh
bạn.
Bảo. Cảm
À,
ơn anh
chào.
Bảo. Chào anh Bảo. Chào tất cả quý bạn đạo.
Chào hết.
Bảo.
Cảm ơn Bảo. Chào anh Bảo. Chào các bạn.
Con cảm ơn chú Bảo, con chào chú Bảo, con chào các bạn đạo.
Chào các bạn.
Em chào anh Bảo. Em chào các bạn bạn đạo.
À, chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn. Cảm ơn Bảo nhiều.
Chào chào chú tiếng nha.
À, chào Đức Thiện.
Rồi, sau gặp ha, tắt nha.
Chúc các bạn đạt tu tiến.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ.